Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bồ Tát, Phật tử nào muốn thọ bát quan trai xin đã chuẩn bị để được cùng giới tử thỉnh chư tăng truyền giới. Kính mời giới tử ngày hôm nay ở sức Huệ Ngọc và thỉnh chư tăng truyền giới trong một thời gian.
Sa la thú, kính cảm ơn sư Lê Nhật Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Cân, cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng năm 2012 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng Chạp năm âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới ạ. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ukkasamayam sante tisarane nasa attang jasamman Nagatang upo satang yachama Dutiyambi mayang fangte Tisarane nasa atang Yasamman nagatang upo satang yachama Tatiyambi mayang fangte Tisarane nasa atang Yasamannagatang upposatang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi trao truyền bát quan trai giới cho chúng con ạ.
Dạ nam mô Bụt Thầy Giá. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Đường truyền của chúng tôi nó bị vấn đề, cho nên nó giống như ngày hôm qua nghe không có rõ đứt quãng. Dạ, hy vọng là quý vị nghe rõ. Khi nào mà quý vị nghe không rõ báo cho chúng tôi biết. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bút thang xạ ra năng gách cha mi. Đệ tử nguyện quy Phật. Tham mang xạ ra năng gách cha mi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sang khăn xạ ra năng gách cha mi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Đúc tí dâm bí. Bút thang xạ ra năng gách cha mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Đố tí dâm bí tham mang xá ra năng gách cha mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Đố tí dâm bí sang khăn xá ra năng gách cha mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng. Tá tí dâm bí bút thang xá ra năng gái chá. Dạ. Quý vị nghe rõ không ạ? À? Xin cho hỏi là quý vị nghe được không ạ? À? Hello. Ở đường truyền nó trục trặc rồi. Lần thứ ba ạ. Dạ. Chúng tôi xin đọc lại nha. Ta ti dâm bí bút thang sa ra năng gách cha ni. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tá tỷ dâm bí tham mang xá ra năng gách cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp. Tá tỷ dâm bí sang khăn xá ra năng gách cha mi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Tăng.
Bụt thăng hát mi, đệ tử nguyện quy Phật. Tham mang sa ra năng gia cha ni, đệ tử nguyện quy Phật. Sang khăng sa ra năng gia cha mi, đệ tử nguyện quy Tăng. Đu ti yam bi bụt thăng sa ra năng gia cha mi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Panatipata Kweramani Sekha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adina Dana Kweramani Sekha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya Ani Sikha Padang Samadhyani, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Viramani Sikha Padang Samadhyani, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surame Raja Macha Bhama Dathana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho Chana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchagita Vadita Visukha Dasana Malagan Tha Quỷ Lê Bana Tha Rana Man Dana Quỷ Phu Sanatana Quê Ramani Sikha Patang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Uccha Sayana Maha Sayana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Musawada Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surame Raya Machapama Dathana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapo Chana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchagita Vadita Visu Tadasana Malagan Thavile Panatharanaman Danavifu Sanatana Viramani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sayana Maha Sayana Vramani Sika Padang Samadhyani. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang Atang Jasamang Nagatang Puthapang Yatang Upo Satang Itman Charatang Itman Chadivasang Samadeva Abhirakitam Samadhyani. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vuông bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima ni atha sikha bada ni ubo satha sila wase na iman charatin iman jadi wasang sa tukang katua apama de na samarakitap bang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A-ma-phan-ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si-le-na-su-ka-tin-yan-ti, si-le-na-pho-ga-sam-ba-da, si-le-na-nip-bu-tin-yan-ti, tas-ma-si-lang-vi-so-tha-ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng hành trì giới thanh tịnh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nupa kwe dasada sothi phavantu te. Phawatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nupha kwe dasada sothi phawantu te phawatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nupha kwe dasada sothi phawantu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên ngộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cả sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã thay mặt chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, lớp truyền lớp Phật Pháp Bút Tát Tha Má, ngộ Pháp rồi nhận ra Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Cho nên một bức thầy giáo là con kính lễ cho Đức Tăng, chứ tôi biết Tăng đi. Dạ, con thấy là Đức Pháp Tăng bị trục trặc mạng, không có thể là nhẫn nhập được, con xin phép được đọc bài học. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp với Đức Đà Má, ngộ Pháp rồi nhận ra Phật. Đối với người đi tìm chân lý, một tư tưởng do từ đâu đến là điều không quan hệ, nguồn gốc và sự phát triển của một tư tưởng là vấn đề của học giả. Quả vậy, để hiểu sự thật, chúng ta không cần biết đến ngay cả lời giải đến từ Đức Phật hay từ một người nào khác. Điều thiết yếu là thấy rõ vấn đề, hiểu nó. Có một câu chuyện quan trọng trong Trung Bộ Kinh, kinh số 140, làm sáng tỏ điều này. Một hôm, Đức Phật ở lại đêm trong xưởng một người thợ làm đồ gốm. Cũng trong xưởng ấy có một ẩn sĩ trẻ đến đấy trước Ngài. Họ không biết nhau. Đức Phật quan sát người ẩn sĩ và tự nhủ: thanh niên này có những cử chỉ đáng mến, ta nên hỏi xem về người này. Vậy thế Đức Phật hỏi người ấy: hỡi khất sĩ, nhân danh ai mà bạn đã từ bỏ gia đình? Ai là thầy của bạn? Bạn thích lý thuyết của ai? Chàng thanh niên đáp: bạn ơi, có ẩn sĩ Cồ Đàm dòng họ Thích Ca đã từ bỏ gia đình để trở thành một ẩn sĩ. Người ta đồn rằng đấy là một vị A-la-hán, một bậc toàn giác. Chính nhân danh con người thánh thiện ấy mà tôi đã trở thành một ẩn sĩ. Người là thầy tôi và tôi thích lý thuyết của người. Vậy chứ con người thánh thiện ấy, vị A-la-hán đến toàn giác ấy bây giờ ở đâu? Ở các xứ về phương Bắc. Hỏi bạn, có một đô thị gọi là Sawatthi, xá vệ. Chính đấy là nơi Đấng Thế Tôn, vị A-la-hán đến toàn giác đang ở. Bạn đã có khi nào thấy vị ấy chưa? Đấng Thế Tôn ấy, nếu gặp người, bạn có sẽ nhận ra người hay không? Tôi chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn ấy. Nếu gặp người, tôi cũng sẽ không làm sao nhận ra được. Đức Phật nhận ra rằng chính nhân danh Ngài mà người thanh niên xa lạ này đã từ bỏ gia đình và trở thành một khất sĩ. Nhưng vẫn không để lộ tông tích, Ngài bảo: hỡi khất sĩ, tôi sẽ dạy cho bạn lý thuyết. Hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ nói. Được, bạn nói đi, người tuổi trẻ chấp thuận. Khi ấy, Đức Phật giảng dạy cho thanh niên một bài thuyết pháp đặc sắc nhất về chân lý, mà ta sẽ trình bày những điểm tinh yếu về sau. Chỉ sau khi nghe Ngài thuyết pháp xong, ẩn sĩ tên Pukusati mới nhận ra rằng người nói với mình chính là Đức Phật. Anh ta cúi thấp mình dưới chân Đức Đạo Sư và xin lỗi Ngài vì đã không biết mà gọi Ngài là bạn. Rồi người ấy cầu xin Đức Phật truyền giáo pháp và nhận mình và đoàn thể tăng già. Bài viết của Wavula Rahula, Thích Niệm Trí Hải, Dịch Việt. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, thấy được chánh pháp tức là thấy được Phật, cũng có thể hiểu ngược lại. Thứ hai, bậc trí có thể hiểu lẽ thật mà không cần đặt vấn đề là ai nói điều đó. Thứ ba, người học Phật pháp ngày nay nếu khéo tác ý cũng có thể lãnh hội dù không trực tiếp được nghe từ Đức Phật. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Alo, alo, à, quý vị nghe được không? Alo, alo, à, mong rằng có thể giảng được. À, hôm nay thì thật sự nãy giờ nghe thì rất là chập chờn, không biết thì có nói có quý vị có nghe được không, nhưng thật sự hồi nãy giờ nghe thì rất là khó khăn, nên cứ chạy ra chạy vào hoài, không biết giảng thì như thế nào. À, thì mấy hôm nay chúng ta học một cái bài học trong kinh Trung Bộ, và cái bài kinh này thì chọn cái bài kinh 140. Thì ở trong cái bài kinh 140 này thì chúng ta thấy một điều là nói lắm cái một đức vua, nhưng mà vị này từ bỏ cái vương vị của mình trở thành một vị tu sĩ, nghĩa là tự mình mất đi, tự mình đi tìm Đức Phật khi mà đọc được cái lời dạy và chứng ngộ được cái thiền. Thì chúng ta cũng biết vua Đức Cô Sa Tý là một trong những cái người bạn của đức vua Bindisara, vua Tần Bà Sa La. Và chúng ta còn nhớ là một trong năm cái vị vương tử đi học, và trong đó có vua nước của Sa Tý, rồi có Đức Vua Bình Xây Dương, rồi có đại thần Banh Thiếu Lá, và còn là một trong những cái vị hoàng tử, một trong những vị mà là trong cái dòng mà tộc mà đế vương mà đi học mà nghề, thì sau này mới kết ra làm bạn với nhau. Và vua Bút của Sa Tý hay là đạo sĩ của Sa Tý này lúc còn ở đời là bạn của Đức Vua Bình Xây Dương. Và Đức Vua Bình Xây Dương đó được Đức Vua của Sa Tý cũng như là hai cái người thâm giao nhau từ cái thuở mà còn thiếu thời đi học. Nên lúc bây giờ đó thì Đức Vua Bình Xây Dương khi mà gặp Đức Phật rồi đó thì không có biết cái gì được cao quý, không thấy cái gì mà trên đời này cao quý bằng Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng hết. Nên Đức Vua mới viết cũng như giống một cái tóm tắt, một cái tiểu sử của Đức Phật vậy á, ở trong một cái đĩa bằng vàng, sai sứ giả đem đi cho Đức Vua Bút của Sa Tý. Đức Vua Bút của Sa Tý thì đọc lên cái tiểu sử đó, cái thân thế của Đức Bồ Tát khi mà ngài là một vị hoàng tử xuất gia, rồi từ bỏ tu khổ hạnh và thành tựu Phật quả chuyển pháp luân. Thì khi mà Đức Vua Bút của Sa Tý mà đọc những cái dòng chữ đó rồi, Đức Vua rất là hoan hỷ, và Đức Vua tự thân của mình là cạo bỏ râu tóc, rồi đắp lên mình một cái mảnh y. Mà chúng ta nghe xong rồi, khi mà Vua Bút của Sa Tý là cái vị mà nghe được pháp và đắc đạo quả A La Hán đi tìm y và bác đó, thì bị con bà mộng hút chết. Và khi mà nói đến Vua Bút của Sa Tý này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là biết được cái vị này cũng nhiệt tâm mà muốn gặp Đức Phật, và Đức Phật này cũng thấy cái duyên lành của vị này. Và chúng ta cũng biết rằng vị này cũng là một trong năm cái người đệ tử Đức Phật Kassapa trong quá khứ. Ở trong đó con Bali Giá, Bút của Sa Tý này, là Kumara Kassapa, rồi Đa Phủ Thủ Nanh Đồng, rồi có một cái người nữa mà chúng tôi quên tên, là năm cái người này bị con bà mộng hút chết. Và cũng kể là trong vòng luân hồi cũng nghĩa là năm cái chàng thanh niên đã đi chơi hoa với một cái nàng kỹ nữ, xong rồi không có trả tiền, rồi không trả tiền mà tước hết cái nữ trang, còn giết cái người đó nữa. Và những người đời kỹ nữ đó sau này mới quan cái, mới nguyện là có cơ hội sẽ trả thù. Và sau này thì cái người nữ đó đã sanh lại làm con vợ Xoa trong cái thời kỳ của Đức Phật Gautama, của chúng ta là ngay trong thời hiện tại này. Và con vợ Xoa đó khi mà gặp những người này là kẻ thù thì tự thân vợ Xoa nhập vào trong con bò mộng, và con bò mộng hút chết là năm người, và trong đó Vua Bút của Sa Tý một ở trong năm cái người mà bị hút chết. Và chúng ta trong cái bài học đó thì chúng ta không có nghe cái đoạn là nói về bị cái vị Bút của Sa Tý này hút chết, nhưng mà thật sự trong kiến giải thì có nói về vấn đề này. Nhưng mà giờ sẵn đây thì nói cái việc mà tại sao mà vua vị ẩn sĩ Bút của Sa Tý mà gặp Đức Phật ở trong cái lò gốm, thì chúng ta muốn nói đến cái duyên đầu tiên đó, là cái vị này cũng như là đọc qua một cái thân thế của Đức Phật mà một cái cách tóm tắt mà vị này tự thân của mình đó là muốn đi tìm Đức Phật, nhưng mà tự thân của mình là cạo tóc rồi đắp lên mình một cái mảnh vải để giống như là cái y tự thân mình làm mà không có đúng theo luật, đúng không đúng theo truyền thống. Nhưng mà người này cạo bỏ đầu tóc, nhưng mà trong kinh để lại là vị này khi mà có duyên để giác ngộ đó, cái vị này đọc những cái lời dạy của Đức Phật, mà khi mà tóm tắt về cái thân thế của ngài mà Đức Vua Bindisara mà đem tặng cái đĩa vàng đó, thì vị này cũng đã đắc được tam, chúng tôi nhớ là tam thiền hay tứ thiền gì đó. Vị này vị Bút của Sa Tý này cũng đắc được thiền và tự đi tìm Đức Phật. Và trong cái bài kinh Trung Bộ thì nó dài, mà cũng kể là cái sự hội ngộ là hội ngộ với Đức Phật ở trong cái lò gốm, mà do cái duyên lành là cái vị ẩn sĩ Bút của Sa Tý thì đến lò gốm trước, nhưng mà cái hỏi người chủ lò gốm cho nghỉ, người chủ đồng ý cho nghỉ. Sau khi mà Đức Phật của chúng ta đó, ngài bỏ cái Phật tướng, ngài trở thành một cái vị sa môn bình thường thôi, vì mình muốn độ cho Bút Cú Sa Tí này, nên ngày ngày bỏ cái Phật tướng, nghĩa là không có hào quang sáu màu, rồi ngày cũng bình thường nghĩ vào trong cái lò gốm đó. Và ngày xin nghỉ nhờ thì cái những người làm gốm mới nói rằng có một cái vị du sĩ đi trước rồi, nếu mà ông đó đồng ý thì ngài cứ việc nghỉ đây. Khi mà vào thì khi hỏi hỏi cái vị du sĩ Bút Cú Sa Tí đó, thì ông đồng ý để cho Đức Phật là nghỉ trong đây, nhưng mà ông không biết Đức Phật. Ông kêu Đức Phật bằng cái từ hiền giả vùng xô, có nghĩa là ông chú giải của những sư Trí Hải thì gọi là bạn. Khi mà quá trình mà ở trong cái lò gốm đó thì cái vị du sĩ Bút Cú Sa Tí cũng ngồi thiền. Khi ngồi thiền đó thì vị này chứng tam thiền, tứ thiền gì đó, vị này cũng an tịnh trong thiền. Thì lúc bây giờ Đức Phật này cũng biết cái vị này an tịnh trong thiền, và này cũng an tịnh trong thiền. Sau khi an tịnh trong thiền xong rồi, người mới xả thiền ra, người mới hỏi. Thì cái người này mới nói với ngài là muốn sống, có nghĩa là nhận Samuel Gautama làm đệ tử, làm đệ tử Samuel Gautama, bây giờ muốn đi tìm ngài, thích cái chân lý của ngài và muốn tu theo cái sự hướng dẫn của ngài. Thì khi mà hỏi như vậy thì cái vị Đức Phật của chúng ta đó đã trình bày lên cái phương pháp mà có nghĩa là tu tập đó. Vì chúng ta biết cái Vua Bút Cú Sa Tí là một cái vị đắc thiền rồi, nên cái tâm mà khi mà xả thiền đó, cái tâm rất là yên tĩnh. Yên tĩnh đó thì cái vị này mới ngồi, thì ngài mới trình bày cái phương pháp mà trở thành một cái bậc thánh, chứ là một cái phương pháp để trở thành bậc thánh. Và trong đó đó ngài giảng về cái pháp mà rất là cao siêu. Cái pháp rất là cao siêu là gì? Ngài giảng về cái phương pháp mà để tu tập để trở thành một cái bậc thánh đó. Có nghĩa là ngài nói đến đến sáu cái giới, sáu cái giới. Nơi đây là cái gì? Thứ nhãn giới, quên là lục đại duyên khởi đó, tức là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại và thức đại. Có nghĩa là sáu giới này đó là gồm có cái nghĩa là đất nước lửa gió thức và hư không. Thì khi mà nói đến sáu giới đó, người giảng ra sáu giới đó là một cái sự mà chúng ta thấy chỗ nào mà có chúng sanh tồn tại đó thì phải có đất nước lửa gió, đó là sắc tứ đại. Hay chúng ta gọi sắc pháp, nó có hai cái loại sắc là sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Và sắc pháp đó thì sắc tứ đại nó cái sắc y đại sinh nó dựa vào sắc tứ đại mà có, nên là sắc tứ đại gọi là sắc y đại sinh. Thì khi mà giảng về cái địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại mà thức đại đó, có nghĩa là lục đại duyên khởi, chỗ nào có cái đó đó thì có chúng sanh, có chúng sanh và chỗ đó có chúng sanh hiện hữu. Thì ngài giảng tiếp tục nữa, có nghĩa là ngài giảng đến đến sáu xúc xứ. Bởi vậy ví dụ chúng ta thấy rằng do chúng sanh có, thì lúc bây giờ chúng sanh có những cái nội những cái xúc xứ như ngài nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Bởi vậy xúc là quý vị thì hiểu là cái tâm sở, 13 tâm sở làm tạo tha đó, trong đó có 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh, đó là 1 xúc, 2 thọ, 3 tưởng, 4 tư, 5 định, 6 mầu quyền, 7 tắc ý. Thì chính đó, xúc đó là một cái giữa cái căn cảnh và thức đó, hay là chúng ta nói là những cái pháp đó, nó căn và cảnh nó va chạm nhau đó, thì hai cái đó nó va chạm nhau thì chúng ta được gọi là xúc, giống như hai cái bàn tay chúng ta vỗ vào nhau thì nó phát lên cái âm thanh. Thì cái âm thanh nó được gọi là giống như xúc, giữa hai cái sự va chạm giữa cái bàn tay phải và bàn tay trái cũng như căn và cảnh nó va chạm vào nhau đó, thì nó gọi là có xúc, chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc giữa đây là giữa con mắt và cái cảnh sắc. Con mắt chúng ta nhìn cái cảnh sắc á, thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Giữa con mắt chúng ta và cái cảnh sắc mà chúng ta thấy á, cái bậc bị mắt chúng ta thấy á, hai cái đó đụng nhau thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Rồi từ cái lỗ tai chúng ta mà cái cảnh thinh, nghĩa là cái lỗ tai chúng ta và cảnh thinh hai cái đó chạm vào nhau đó thì mình gọi là nhĩ xúc. Từ cái lỗ mũi chúng ta mà cái hơi mùi, những hơi thua hơi thơm hơi thúi đó nó lan trong không khí thì nó bay đến lỗ mũi chúng ta mà hai cái đó vừa đụng với nhau đó, thì chúng ta gọi là tỷ xúc. Rồi cái miệng chúng ta và cái vật thực đó, mà chúng ta đặt vào trên miệng chúng ta mà chúng ta cảm nhận được đó, chúng ta gọi là thiệt xúc. Rồi cái thân chúng ta mà cái vật gì cứng lạnh nóng mềm mà đụng vào thân chúng ta gọi là thân xúc. Và ý với chúng ta gọi là ý xúc, ý khi mà gặp các pháp gọi là ý xúc. Thì khi mà giảng đến những cái sáu cái xúc xứ đó đó, rồi 18 ý hành là gì? Do nhãn căn, do cảnh sắc đó, sanh lên một cái loại lạc thọ. hay là hỷ thọ, hay là khổ thọ, hay là ưu thọ, hay là xả thọ, mình gọi lại chung đó là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy là do mắt chúng ta là bắt cảnh sắc ấy, thì chúng ta có một cái cảm giác, một cái cảm giác nó là hỷ thọ, hoặc là cái cảm giác nó là xả thọ, đó là bình thường. Hỷ thọ là một cái cảm giác vui mừng, hay là chúng ta gọi là cái thân chúng ta xúc chạm thì chúng ta gọi là lạc thọ, có nghĩa là cái gì đụng vào thân chúng ta mà dễ chịu đó thì gọi là lạc thọ, mà cái gì mà đụng vào thân chúng ta mà đau đớn khó chịu thì chúng ta gọi là khổ thọ. Thì khi mà những cái xúc đó nó sanh lên đó là 18 ý hành. 18 ý hành là do nhãn căn cảnh sắc thì là cái ý thọ đó, có nghĩa là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, thì nó sẽ có cái khổ lạc, khổ lạc hay là xả, thì ba loại thọ đó nhân dưới sáu nội xứ đó thì nó chia ra thành 18 cái ý hành. Như vậy thì trong cái 18 ý hành nó gồm có sắc thân hương vị xúc pháp, chỗ trú ngụ của ba cái cảm thọ là hỷ ưu và xả, thì nghĩa là nó nâng lên thì thành ra 18 cái ý hành. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái chỗ mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đó mà nó nhân lên dưới thọ xả hoặc là thọ ưu hay là thọ khổ đó, từ 6 nhân 3 thì thành 18. 18 cái đó thì chúng ta gọi là ý hành. Thì gồm có những cái đó đó thì chúng sanh ở trong đời này đó, chúng ta thấy tất cả những cái gì mà cần hiểu biết đó, là cần hiểu biết chỗ này. Bởi vì quý vị thấy những cái tham thì não nó sanh lên, rồi nó giống thập nhị nhân duyên, gọi là từ cái nhân quá khứ đó nó nối với cái quả hiện tại, từ cái nhân hiện tại đó nó đối với cái quả tương lai. Và thường thường chúng ta biết cái từ danh sắc đó, duyên cho lực nhập xúc và rồi sẽ thọ, đó là cái quả hiện tại. Từ thọ nó duyên cho ái đó, là cái nhân hiện tại. Và khi mà chúng ta thấy một cái lạc thọ mà sanh lên mà chúng ta không chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó sẽ duyên cho ái. Cái khổ thọ nó vẫn duyên cho ái. Thí dụ chúng ta thấy mình uống thuốc đắng, hoặc mình ăn những cái đồ ăn này cái nọ đó mà khó chịu, mình vẫn ăn vì mình có thể trị bệnh được, hoặc là cái mình ăn vô cái thân mình hồi nó dễ chịu, nên nhiều khi mình uống đắng uống cay nhưng mà vẫn chịu uống, vì một hồi nữa thì mình thấy nó dễ chịu, nên nó cũng duyên cho ái, những cảm giác sau đó nó phát sanh lên. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết rằng cái đời sống luân hồi của chúng ta, nếu mà chúng ta gọi chúng ta gồm chung vào ở trong cái giáo lý thập nhị duyên đó, thì từ thọ nó duyên cho ái, nó sẽ có thủ, có vô minh, hữu mà hành. Tại vì cái việc nào nó cũng có thân hành, khẩu hành, ý hành thôi, chứ nó không nằm ra thân khẩu ý hành của chúng ta. Nên khi mà chúng ta thấy những cái điều đó nó sanh lên đó, do mắt, do cảnh sắc mà có những cái cảm thọ, những cái cảm thọ hỷ thọ hoặc là những cái cảm thọ vui, và chúng ta thấy như là một cái tin mà mình nghe người ta người bán cái số nói rằng mình mua cái lắp cái số mình tính tỷ phú gì đó, thì mình nghe một cái tin đó mình vui, hoặc là người ta nói là cái mình đã có một cái số tiền lớn, là mình đã tính số như vậy đó, thì mình sẽ mừng. Thì lúc bây giờ đó là những cái điều mình thấy nghe ngửi đến đụng đó, nó sẽ duyên cho những cái tham ấy, những cái thọ hỷ ấy, nó hoặc là thọ xả hoặc là thọ ưu, thì nó sẽ duyên cho những cái tham ái. Thậm chí nhiều khi mình sanh mang nặng đẻ đau, nhưng mà mình sanh ra được đứa con đó, thì mình hy vọng đứa con đó sau này sẽ nuôi dưỡng mình, nên dù cho mình có đau khổ gì mình vẫn thích sanh con. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật này gọi là nhiều khi nó có cái ưu thọ, nhưng mà cái thọ ưu đó duyên cho ái, có nghĩa là dù mình mang nặng đẻ đau nhưng mà mình vẫn thích như vậy, vì mình có con và sau này mình sẽ nhờ được con cái của mình, nên từ đó mình có buồn bực hay chuyện gì đó mình vẫn có thể duyên cho ái, chứ nó không phải là không có duyên cho ái. Thì chính vì những điều này đó nên trong cái giáo lý tập nhận duyên đó là từ cái thọ nó duyên cho ái. Nếu một cái người tu tập từ cái thọ đó nó không duyên cho ái nữa, thì ở đây chúng ta thấy 18 cái ý hành này đó, mà nếu mà những cái cảm thọ xả hoặc là cảm thọ ưu hoặc là cảm thọ hỷ sanh lên đó, mà mình gồm có 4 cái thắng xứ, có nghĩa là mình hãy hộ trì chân đế, có nghĩa là tăng trưởng cái trí tuệ tu học cái sự tịch tình. Như vậy thì chúng ta thấy bốn căn tướng mà Đức Phật gọi là mình hiểu được những cái gì mà sanh lên mà mình thấy được, mình hiểu được đó, thì mình sẽ biết được cái trí tuệ của mình có để hiểu rõ được sáu giới, tức là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, là những cái gì mà chúng sanh nó được hình thành. Con người của mình là đất nước lửa gió, phong đại và thức đại là tâm của chúng ta, và những cái đó nó ở trong thân của chúng ta hay ngoài thân của chúng ta. Có nghĩa là con người của chúng ta nó mình hình thành là cũng từ cái đất nước lửa gió, thức và hư không, nên là gọi là lục đại duyên khởi. Và chúng sanh nó được hình thành nó cũng giống như vậy thôi, nó không khác gì hết. Mình nó hình thành từ đất nước lửa gió, thức và hư không, thì nó cũng giống như vậy. Trên đường thường có những lúc quý vị nghe nói là một cái người tục sinh nó có nghiệp, có thức, có nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Thật sự những cái nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha nó cũng là thuộc về sắc tứ đại thôi, đất nước lửa gió thôi. Cái chu kỳ của người phụ nữ thì nó cũng là sắc pháp thôi. Nghiệp và thức nó thuộc về danh pháp. Nên chúng ta thấy ở đây thì nói là thức quẩn hoặc là cái đất nước lửa gió, thức và hư không. Hư không là cái khoảng không gian mà chúng ta đang ở đây, cái khoảng không gian mà chúng ta hít thở đây. Rồi cái thức cái lòng của chúng ta nó tồn tại đi tục sinh. Thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật này nói mình này nói phải có trí tuệ để quán xét chúng sanh hình thành á, tức nghĩa là hình thành á, mình hình thành á cũng đất nước lửa gió thức và hư không, chúng sanh khác nó cũng có đất nước lửa gió thức và hư không, nó cũng không khác gì. Và trong địa giới trong thân của mình cái địa giới bản thân của mình á, cái thủy giới, cái hỏa giới, cái phong giới, cái không giới và cái thức giới và chúng sanh nó cũng giống nhau thôi chứ không khác gì hết. Khi mà mình quán như vậy đó thì mình sẽ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, và mình sẽ thấy trong thân của mình á, là những gì cứng bị chấp thủ, những cái gì cứng thì chúng ta thấy như là xương, là thịt, là thận, là tim, gan, lành cách mô, lá lách, thì những cái đó nó thuộc về địa đại. Và những cái địa đại đó chúng sanh nó chấp thủ. Ví dụ mình nói rằng mình thấy thân của mình đau cái gì, mình nói rằng tôi đau quá, tôi đau bụng, rồi đau chân, hoặc là đau bắp chân này cái nọ, thì chúng sanh có chấp thủ như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái đau đó mình gọi là đau đó, thì thật sự ra cái thân của mình nó có vấn đề. Có nghĩa là nó sanh lên một cái chứng bệnh nào do cái sự lão mại của cái cơ bắp của chúng ta, hoặc là tinh cẳng của chúng ta nó bị lão mại, hoặc là nó bị thiếu những chất mà nó sanh ra mình đau nhất như vậy. Nhưng mà thường thường con người khi mà chấp thủ thì họ nói là tôi đau cái này, đau cái kia, cái đau cái này cái kia là của tôi. Nhưng mà Đức Phật này mới nói rằng ở trong cái sự chấp thủ đó thì chúng sanh có cái sự chấp thủ từ cái địa đại. Có nghĩa là trong thân cái gì của mình á, mình như là tóc, lông móng, răng da, hay là thịt gân, tủy, xương, lá lách, này cái nọ đó, thận đó thì chúng ta cho là của mình. Của mình chấp thủ là của mình. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói rằng khi con người mình được tục sinh làm người là do nghiệp và thức. Đó là do cái phần gọi là vô minh và hành đó, là cái nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại đi tục sinh. Vô minh và hành đó là nhân quá khứ. Vô minh là cái sự tâm tối không biết mình phải đi tái sanh. Hành động là do cái hành động tạo tác nghiệp lực của mình mà dẫn mình đi tái sanh. Cái một cái lợi thức nó có hình thành dẫn mình vào trong thai đào. Thì khi mình hiểu được cái chúng sanh mà không có hiểu như vậy, nên chúng sanh cứ luân hồi lục đại duyên khởi, đất nước lửa gió thức và hư không, cứ những cái đại này đó khi mà tan rã rồi là chúng ta đi tiếp tục đi tái sanh, mà chúng ta hình thành lại nó giống như là lục đại duyên khởi trở lại nữa. Như vậy thì vì chúng sanh nó không có hiểu biết được nên chúng sanh nó chấp chặt cái địa giới này, rồi cái quả giới này trong thân của mình nóng lạnh, mình thấy chúng ta lửa là nóng hay lạnh, mà chứ nhiều khi mình thấy sốt quá mình thấy mình lạnh quá hay nóng quá đó, mình nói là tôi lạnh tôi nóng. Nhưng thật sự ra cái thân của mình lúc bây giờ cái quả đại nó thịnh và khiến cho những cái địa đại hoặc là những cái đại kia nó không thịnh, mà cái quả đại nó thịnh, nó khiến cho mình cảm thấy nóng trong người nhiều độ, 38 hay 40 độ hay 45 độ. Thì chúng ta thấy những cái vật ở trong thân của mình nó mình chấp thủ như vậy đó, thì mình gọi là cá nhân. thuộc về cá nhân, như mình nói trong thân của mình, như là tóc, lông, ngón, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, những gì chất cứng trong thân của mình, nó thuộc về địa giới. Và những cái đó đó chúng sanh có chắc chặt, nhưng mà Đức Phật thì dạy cho bút cuốn sa tí là phải cần thấy rõ với cái thực chánh trí. Nó không phải là tôi, nó không phải là tự ngã của tôi, nó không phải là tôi hay tự ngã của tôi. Thì khi mà chúng ta chấp chặt như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được đó là mình không có chấp thủ. Nên bình thường trong kinh Pháp Cú cũng có nói đến câu là con tôi tài sản tôi, kẻ ngu hay bị quấy, con đâu tài sản đâu, tự thân còn không có, con đâu tài sản đâu. Tức nghĩa là mình khi mình nói là con của mình, của cải tài sản của mình. Như Đức Phật thì nói rằng, cái nghĩa là người nói rằng khi mình có tái sanh đó, thì mình nói, mình thấy cái bậc này bậc kia, mình nói con của mình, con trai con gái, nhờ cửa ruộng gì đất đai của mình. Như Đức Phật thì nói rằng cái người ngu thì nói rằng con tôi tài sản tôi. Người ngu hay nghĩ quấy đó, con tự thân còn không có, con đâu tài sản đâu. Tự thân của mình đó là không có, tự thân của mình do nghiệp nó đi tái sanh. Ví dụ như nghiệp mà thiện nó cho mình tái sanh làm trời người, nghiệp bất thiện cho mình sanh làm trúc, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, atula. Thì mình khi mình tái sanh như vậy đó, thì mình dù bị do cái nghiệp chi phối đó. Nên Đức Phật này nói rằng ở trong cái địa giới này là đất nước lửa gió hay là thịt gân xương thủy tủy thận tim gan gần cách mô đó, thì chất cứng trong thân của mình đó, thuộc về địa giới. Nhưng mà mình không có thấy đúng với chánh trí, là mình thấy nó không do nghiệp, do nghiệp, do tham ái, do cái nghiệp hữu tái sanh hình thành, do vật thực hình thành. Cái con người của mình sống nhờ vật thực, nhờ không khí mình thở, mình nếu mà những cái đó nó không có thì con người mình sẽ chết đi, có nghĩa là mình sẽ tan rã những dũng này, chứ không có còn tồn tại. Và khi mình không có như phật thực với chánh trí, mình quán xét như vậy đó, nên mình thường nói rằng tôi, nên có nghĩa là mình không có nỗ lực tu tập để đoạn trừ tham ái, rồi cuối cùng mình bị cái hình thành tham ái tiếp tục trong đời sống tương lai để dẫn đi tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia. Như vậy á, thì địa giới hay là thủy giới là trong thân của mình, như là nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước cốt xương, mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi, nước mỡ, nước miếng, thì cái đó mình kêu là thủy đại, thì mình gọi là của tôi. Nhưng mà Đức Phật là dạy mình nên có cái chánh trí, mình thấy nó không phải là của tôi, do thân, do nghiệp của mình thành những cái chất nước đó, là do mình uống nước từ bên ngoài, nó vô cơ thể mình, nó lọc thành máu, mật, hay là nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước nhớt, khớp xương, hay là nước tiểu, hay là ốc trong đầu mình. Thì những vật đó là từ thủy đại bên ngoài mình uống, mình ăn, mình vay mượn cái thủy đại bên ngoài để được cái thân mình nó tồn tại, nó lớn mạnh. Và khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng tất cả về nước, khi mình chết rồi nó trở về dưới nước nữa, có nghĩa là mình chôn nó sẽ tan rã, nó phình lên, sập xuống, nó chảy máu, rồi nó củ kiếu, nó rụt rã, cái thay mình nó tan rã, nó trở thành cái vật nào mà nước thì chảy gì dưới nước, đất thì trở về chất cứng, trở về đất, nóng hay lạnh trở về lửa, căn phòng hay lao động trở thành gió, những gì đó trả thành về cái đó. Thì cái đó nó không phải là của mình. Đức Phật đối chánh giác lại mình thấy cái đó là không phải của mình. Và ví dụ như là phân loại như là hơi thở ra hơi thở vào, hay là những cái lỗ hổng trong thân của mình, hay là mình những cái gió nó quằn trong bụng của mình, hay là mình mình ngáp, mình đánh giấm, thì cái đó là thuộc về phân đại. Mà những cái phân đại đó thì Đức Phật thì dạy mình nó như phật thật, với cái trí tuệ mình thấy đó là phân đại, chứ nó có phân đại nó không phải của mình. Nên cái phân đại đó nó cường thịnh, nó sanh ra cho mình chỉ có những cái chứng bệnh như là và đánh giấm hoặc là sơ ruột. Thì những cái chất đó nó trong cơ thể của mình đó, là mình hiểu được những cái đó nó có như vậy, và nó sanh lên những cái lúc mà dễ chịu thì sanh lên lạc thọ, nó khó chịu sanh lên khổ thọ, hoặc là nó bình thường thì sanh lên bất khổ bất lạc thọ, là xả thọ. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật từ giảng cho cái vị du sĩ Bút Cuốn Sa Tí này đó, là những cái phương pháp để không có khởi lên cái tham ấy, và những cái gì mà những cái lạc thọ nó khởi lên nó từ cái việc mà địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại đó, thì mình biết được những cái lạc thọ nó khởi lên, hoặc là những cái khổ thọ sẽ khởi lên. Và những cái đó từ cái thọ đó nó đều do duyên của xúc hết, do mắt của mình và cảnh sắc, là do nhãn xúc đó thì nó sanh lên cái nhãn thọ, do lỗ tai của mình và cảnh thinh nó nhĩ thức nó sanh lên nhĩ thọ, và từ cái lỗ mũi của mình và hơi mùi đó, là cảnh khí nó lên nó tỷ thọ, miệng của mình và cái vật thực đó thì gọi là vị, thì gọi là thiệt thọ, tâm thân của mình xúc chạm vào cái cảnh cứng lạnh nóng mềm êm ấm đó thì nó thuộc về cái thân thọ, và ý của mình tiếp xúc với các pháp thì gọi là ý thọ. Thì khi mà mình hiểu được những cái thọ nó phân lên dù là cái lạc thọ, nó cũng là vô thường, nó cũng do duyên tạo tạo thôi. Ví dụ mình bữa nay mình thấy cái cơ thể mình nó cảm thấy dễ chịu đó là do mình ăn uống, do thời tiết nó mát mẻ, do trong cơ thể mình nó là không có bệnh hoạn. Còn nếu mình thấy khó chịu là do mình ăn uống vật thực nó không chịu, do thời tiết nóng nảy mà mình cảm thấy khó chịu, và là do thân của mình nó bị sanh một cái chứng bệnh gì đó, vật thực này nó xung đột lẫn nhau, nó sanh ra một cái chứng bệnh. Mình thấy những người mà bị tiêu chảy hoặc là đi cầu hoặc là bị thổ tả đó, thì do cái vật thực nó không có hợp vệ sinh nên khiến cho mình sanh ra những cái chứng bệnh đó. Thì dù là những cái khổ thọ nó sanh lên nó do mình tiêu ỉu hơi ói, thì đó là những cái loại vật thực nó không có hợp vệ sinh ở trong cơ thể của mình, những cái ký sinh trùng nó xâm nhập, hoặc là những cái loại kháng thể của mình nó không có đề kháng được, những cái thân của mình cảm thấy đi tiêu chảy hoặc là bị ói bữa. Thì khi mình hiểu được những cái đó nó cũng chỉ là những cái điều kiện thôi, những cái nhân duyên do cái vật thực, do cái bao tử của mình, hoặc là do cái vật thực nó vào trong thân của mình mà thân của mình nó không có thích hợp, hoặc là trong vật thực nó có cái độc tố mà khiến cho thân của mình nó không có tiếp nhận cái loại vật thực đó, nó sanh ra ói gì hết. Thì khi mà mình hiểu được những cái cảm thọ sanh lên như vậy, nó chỉ là những cái cảm thọ thôi. Hồi nãy những cái cảm thọ khổ mình nó không có, nhưng mà khi mình ăn cái vật thực này vào nó không chịu thì nó sanh ra những cái loại cái khổ thọ hiện tại này. Nhưng cái khổ thọ này nó cũng vô thường, chút đó thì nó sẽ hết đi nếu mình qua khỏi cơn bệnh này, hoặc là có những cái khổ thọ này tăng trưởng hơn, nó bây giờ nó đau ít một chút nữa đau nhiều và mình sẽ bỏ mạng về cái khổ thọ nếu mình không vượt qua được. Thì chúng ta thấy những cái gì đó nó cũng chỉ là vô thường thôi, nó không có rồi nó có, rồi nó có rồi nó tăng trưởng, rồi nó có ít, nó thành có nhiều, nó từ những cái đó là có nhiều khi có lúc thì nó sẽ hết, nó không có những cái khổ thọ, nó trở thành lạc thọ. Chúng ta thấy như là những người mà họ bên Ấn Độ, mà chúng ta thấy những người mà họ trùm mền với cái ánh nắng, với cái đường, với cái cơn nóng 40 độ mà họ trùm mền họ ngủ đó, thì mình thấy mới đầu thì trùm mền nóng khó chịu, nhưng mà hồi nữa ra mồ hôi nó mát đó, thì nó dễ chịu. Nên nhiều khi cái khổ thọ, cái lạc thọ đó, nhiều khi mình thấy cái khổ thọ này nó duyên cho lạc thọ kia, nó cũng có trùm mền nó nóng mà hồi, nhưng mà nó nóng nữa ra mồ hôi thì nó mát, nó dễ chịu. Rồi có những cái trường hợp mà chúng tôi nghe người ta nói như vậy, thì quý vị thấy họ như họ trùm mền mặc áo kín như vậy, nhưng mà nó ra mồ hôi ấy, thì họ hồi nữa họ mát trong người của họ. Thì đó những cái điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời này, có những cái mà mình không nghĩ một chiều, mình phải nghĩ đa chiều, do cái điều kiện duyên khởi này mà nó sanh lên lạc thọ hay khổ thọ kia. Thì chính vì những điều này Đức Phật mới dạy cho cái vị du sĩ Đức Quốc Sa Tý này hiểu được những cái thọ nó sanh lên là nó đều là nhân duyên thôi. Nó là do những điều kiện nhân duyên, chứ nó không có phải là nó tồn tại thường hằng. Và đối với chúng sanh đó, khi mà có những cái lạc thọ thì họ vui mừng, nhưng có những cái khổ thọ thì họ khó chịu, họ bực bội khóc than. Nhưng mà đối với những cái vị mà có tu tập đó thì thấy khổ thọ chỉ là khổ thọ, lạc thọ chỉ là lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ hay là xả thọ nó cũng chỉ là xả thọ thôi. Nó chỉ là những cái cảm giác thôi, nó chỉ là những cảm giác. Khi mà mình tu tập để cái tâm mình thuần tịnh, cái tâm mình thuần tịnh trong sáng lắm, thì vì đó phải khéo tu tập, khéo cái tác ý, có cái tướng tu tập là nó có thể đắc được thiền. Khi mình đắc được thiền rồi thì mình an trú vào như là một cái trạng thái ly dục ly ác bất thiện pháp, chính là trú sơ thiền, một cái trạng thái hữu lạc do ly dục sanh. Thì khi mình tu tập á, mình đạt được những cái trạng thái đó thì mình sẽ có được những cái lạc thọ. Nhưng mà những lạc thọ này Đức Phật này cũng nói nó cũng là vô thường. Từ những cái lạc thọ hay là cái ngũ thọ mà ở trong sơ thiền đó, vì đó xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đó, bữa chúng được tứ thiền, hay là còn xả niệm thanh tịnh, nói đến cái thiền vô sắc, thiền không có biên xứ, trúc biên xứ, vô sở hữu xứ, hay là thiền ngũ thiền. Thì lúc bây giờ là diệt hỷ ưu, diệt hỷ hay là diệt ưu, xả khổ lạc để chứng lên nó là ngũ thiền, xả niệm thanh tịnh. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật lại nói do cái trạng thái thuần tịnh của những cái thiền tâm, và khi đó vị đã đạt từ không vô biên xứ đến thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Nhưng mà những cái đó đó, nếu người đó đó nguyên tử là đó thì những cái đó đều trở thành hữu vi, nó trở thành sự chấp thủ, dục khổ, sắc khổ, vô sắc khổ, rồi nó trở thành những cái sinh hữu trong tương lai. Nếu mà vị giác không có chấp thủ đó thì nó không có tác thành, nó không đưa đến những cái hữu như phi hữu, vị đó vượt khỏi những cái sự chấp thủ những cái vật ở đời. Tất cả những vị ở trên đời này vị đó biết được nó là như vậy đó. Đất nước lửa gió tức vượng vong, những cái trạng thái sơ thiền một xả niệm thanh tịnh, ly dục ly ác bất thiện pháp chính là tướng sơ thiền, một trạng thái mà diệt tầm diệt tướng chính là tướng và tam thiền, ví dụ như vậy. Thì những vị đó biết được những cái trạng thái của những cái thiền chính này, và những cái đó là những cái pháp hữu vi do suy tư tác thành. Mà phàm những cái gì pháp hữu vi do suy tư tác thành đó, thì mình không nên nói đó là ta, là tôi hay là tự ngã của tôi, mà vị đó phải phải biết được là những cái pháp đó là hữu vi, lìa bỏ những cái pháp đó thì mình chứng ngộ được niết bàn. Có nghĩa là mình chứng ngộ được cái sự không sợ hãi, cái sự không rung động. Bởi chúng ta thấy trong kinh cũng nói là người nào có chấp thủ thì người đó có dao động, tâm không có khinh an, mà tâm không có khinh an thì có hy cầu, có hy cầu có cứ có la, cái đời này cái đời sau, nghĩa là có hai đời. Do cái sự chấp thủ của thân của mình, của tâm của mình, là mình cho là thân của mình hay tâm của mình, thì chính những cái trạng thái đó làm cho mình có cái đời sống trong tương lai. Và khi mà Đức Phật này trình bày á, những cái pháp này đó, thì vị du sĩ Bút Cơ Sa Tý đã đưa tâm của mình quán xét và thấy được những cái gì mà nó là vô thường, là vô thường. Những cái cảm giác dù là lạc thọ hay khổ thọ hay bất lạc bất khổ thọ đó chỉ là những cái cảm thọ thôi, và những cái cảm thọ đó dù nằm trong cái trạng thái vô thường, lúc trước không có, bây giờ có chút nữa không có. Nên thường thường quý vị thấy những người mà họ chính sơ thiền đó, ở trong sơ thiền đó là một là tâm sơ thiền sanh vô số sắc na đó, một trạng thái ly dục ly ác bất thiện pháp chính là cũng sơ thiền đi. Nhưng mà khi mà họ xả thiền đó là do năm qua si là hướng thiền tự tại, nhập thiền trụ thiền xuất thiền phản kháng thiền, và khi họ phản kháng thiền họ ra khỏi thiền đó, thì lúc bây giờ những cái tâm nhận thức nghĩ thức tỷ thức triệt thức thân thức nó vẫn sanh lên. Cái tâm thiền bây giờ nó không sanh lên mà vô số sắc na nữa, vì người đã nhập thiền trụ thiền thì mới có vô số sắc na này. Còn khi mà không có nhập thiền trụ thiền thì những sắc na nó cũng bình thường như những loại lộ tâm khác thôi. Nó cũng có bảy chặn, hoặc là 17 cái cháo á, 17 cái chập hay là 17 cái đơn vị tâm thôi, chứ nó cũng không nhiều, hoặc là 7 chặn thôi. Thì cái chặn từ hậu kiếp và từ khai môn, từ thẩm tấn, từ đoán định, từ động lực, từ na cảnh, thì những cái chặn tâm nó là như vậy thôi. Nhưng mà nếu mình quan sát cái từng cái chặn tâm đó, thì mình sẽ thấy được cái sự sanh diệt lên của tâm của mình nó cũng là vô thường. Và vì là biết được những cái lạc thọ hay khổ thọ hay là bất khổ bất lạc thọ sanh lên đó, chỉ là những cái cảm giác đối với cái thân của mình thôi. Và vì này mà nếu mà những cái cảm giác, những cảm thọ chỉ là những cảm thọ, cuối cùng những cái thọ khổ thọ hay lạc thọ, như là khổ thọ nó cũng trở thành thanh lương, có nghĩa là vì đó có xả niệm thanh tịnh. Vị này á, có nghĩa là quán xét dù là những cái khổ đau cực kỳ, lúc mà mình bệnh là những cái thân của mình nó nhiệt não đó, thì những cái khổ thọ này khốc liệt đi, nhưng mà nó cũng trở thành thanh lương, có nghĩa là khi mình chút hơi thở thì cái thân của mình không còn còn sống nữa. Thì lúc bây giờ cái tâm mình đã tách rời ra cái thân rồi đó, thì cái tâm của mình nó không có chịu được cảm thọ nữa. Nên quý vị thấy những người chết đó, cái thân mà nằm đó nhưng cái tâm không còn minh giá vào đó nữa đó, thì cái thân đó nó, người ta thiêu, người ta đánh, người ta chặt cái chim ăn, hoặc là ta bỏ xuống sông đó, thì mình cái người đó cũng không biết, chúng sanh cũng không biết, vì chúng sanh nó biết là do tâm. Bây giờ chết tục sinh là cái thức đi tục sinh kiếp khác rồi, cái thân đó nó trở thành giống như là những cái đống củi, những cái vật vô tri giác như đá cây vậy thôi, chứ nó không còn cảm giác gì ở trong cái thân này hết. Nếu mà có cảm giác là lúc người ta thiêu thì mình sẽ biết nóng, và chôn thì biết ngọt, hoặc là đem quăng xuống sông thì biết lạnh. Nhưng thật sự bây giờ cái người chết nó hoàn toàn không có biết gì hết. Thành ra chúng ta thấy những cái người mà quán xét như vậy đó, thì mình có cái thân này thì biết bao nhiêu lần mình bị cái cảm thọ khổ, rồi có một cái cảm thọ khổ khốc liệt lắm là mình từ bỏ cái xác thân này mình chết. Hoặc là những lúc mình bị thương tật đó, mình bị mai khâu, mình bị gãy xương đó, thì những cảm thọ đau đớn, nhưng có những lúc nó cũng qua thôi. Những cảm thọ đó tuy là nó đau đớn nhưng bây giờ nó cũng lành, nó cũng qua những cảm thọ đó rồi. Và có những lúc mình chết, mình tái sanh đó, thì những cảm thọ này cứ lặp đi lặp lại hoài, mỗi kiếp mình phải chịu những cảm thọ đó. Nhưng mà rồi mình cũng vượt qua, mỗi kiếp mình sống, mình chết, những cái cảm thọ nó cũng sanh và diệt liên tục như vậy. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy rằng cái niết bàn là cái không có sanh tử, niết bàn không có hữu vi, và niết bàn nó thanh tịnh, không có ngũ uẩn, nên nó không có khổ đau, nó không bị vô thường chi phối, nó không bị khổ bức bách, nó không có bị những cái pháp này chi phối, nên nó là niết bàn, là thanh tịnh, là như vậy, vì nó không có ngũ uẩn. Khi đó thì mình thấy rằng cái người mà mang cái thân cuối cùng đó, thì gọi là thân tối hậu, có nghĩa là cái kiếp này cuối cùng này không còn tiếp tục nữa. Và khi mà Đức Phật này biết được, này dạy cho mà cái vị ngoại du sĩ mà bút cú sát ý, thì vị này thấy được cái những cái trạng thái, cái tâm của mình khi mà mình có mạng chung với những cái cảm tọa này cũng trở thành thanh lương thôi. Và vị đó không có chấp thủ, không có chấp thủ, do cái vị đó như thực tí, như là với cái tuệ thắng xứ, cái tuệ thắng xứ nghĩa là cái trí tuệ biết được cái chúng sanh là như vậy, hình thành cái như vậy, và các bậc thánh nó tu tập và đoạn từ những cái sự chấp thủ là như vậy. Nghĩa là trí biết được sự đoạn tận mọi cái sự khổ đau, cái sự giải thoát không còn bị dao động, vì trên cái căn cứ chân đế là niết bàn. Bây chúng ta thấy chân đế hữu vi là danh là sắc này, chân đế vô vi là niết bàn. Và khi mà chân đế vô vi mà sanh khởi, thì cái vị tỳ kheo này biết được cái đế thắng xứ, nghĩa là cái đế thắng xứ là nói về cái niết bàn, là liên với sự chấp thủ, mà vị đó từ trước chưa có biết được, là chưa có cắt đứt được cái gốc rễ nên có chấp thủ. Bây giờ vị đó biết được những cái gốc rễ của sự chấp thủ đó là từ ở chỗ này và hình thành cái đời sống tương lai, nên cái huệ thắng xứ đó là cái trí tuệ hiểu biết được như vậy. Và cái tham ái phẫn nộ si mê trước kia bây giờ nó cũng không có còn nữa, nên cái gì gọi là cái tuệ đạo đó, đoạn trừ phiền não, tuệ quả là kinh an đoạn trừ, cái tuệ phản kháng phiền não là đoạn trừ phiền não còn dư sót, niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ. Cái tuệ thanh tịnh là thanh khởi lên, vị này thấy được những cái tham ái phẫn nộ si mê đó được đoạn trừ vĩnh viễn bằng sự thanh tịnh, đó là niết bàn. Và chặt đứt những gốc rễ, những cái đó giống như một cái cây ta la bị đứt ngang thì không còn tái sanh nữa, thì vị đã biết được những cái sự hữu tịch tịnh, có nghĩa là những cái sự sanh tử nó không còn nữa, có nghĩa là sự tịch tịnh thắng xứ, có nghĩa là vị đã hiểu được cái sự tịch tịnh thắng xứ này là các bậc thánh nó thành tựu sự tịch tịnh thắng xứ này. Và khi mà tịch tỉnh bóng tướng sanh khởi đó, thì vị đó sẽ biết được cái sự chấm dứt của tham sân, những cái ngọn triều vọng tưởng, những cái vọng tưởng điên đảo đó không còn nữa, không còn lay động đến những cái vị mà đã vững tú những cái thắng xứ. Như vậy là đó là một cái sự ẩn sĩ tịch tỉnh, đó là tịch tỉnh thắng xứ. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật là giảng cho cái vị du sĩ này trở thành ẩn sĩ tịch tỉnh đó, thì phải thấy như vậy và phải tu tập đoạn được như vậy đó, thì vị này không tiếp tục tái sanh, không còn sanh già chết, không còn bị mong cầu nữa. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Phật này giảng cái pháp vi diệu như vậy đó, thì du sĩ Bút Cú Sa Tý chứng đắc từ sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả. Khi mà vị này đắc đến tam quả A La Hàm đó, và vị này có được những cái thiện chứng đó, thì vị này biết được là đây là Đức Phật. Vì cái pháp mà được trình bày này là một cái pháp của bậc giác ngộ, một bậc đại giác á, là giác ngộ được cái pháp này, mới trình bày cái pháp này, mới biết đây chính là Đức Phật mà nãy giờ mình gọi là hiền giả hay là gọi là bạn. Nhưng bây giờ mình đã chứng ngộ được cái pháp mà Đức Phật này đã giảng ra từng tự thứ lớp, mình đã đưa tâm quán xét, mình thấy được những cái sự sanh hữu, những cái hình thành trong tương lai và sự đoạn trừ hình thành trong tương lai, những cái vị đó đã như thực một tí với cái sự thành tựu được những cái thắng xứ này. Nhất là cái huệ thắng xứ hoặc là cái tịch tỉnh thắng xứ này, vị này đã biết được như vậy và vị này thấy được những cái sự chấp thủ trong tương lai nó không còn nữa, và vị này biết được mình đã gọi Đức Phật bằng bạn hay là hiền giả hay là ân sư, có nghĩa là đồng trang lứa, chính mình đã có lỗi lầm và vị này đã xin với Đức Phật, xin sám hối với Đức Phật và biết được Đức Phật. Và lúc bây giờ chúng ta thấy rằng vị này do chứng ngộ được đạo quả niết bàn, và Đức Phật này là một vị mà dẫn nhập chúng sanh gọi là chứng ngộ được niết bàn, và vị này chứng ngộ niết bàn thấy được những cái thánh đạo thánh quả và cái sự thanh tịnh, những cái phiền não không còn tái diễn nữa trong tâm, và vị này biết được đây là Đức Phật, nên vị này mới xin sám hối Đức Phật. Và Đức Phật vị này muốn xuất gia, và Đức Phật này biết được cái người xuất gia này có y bác, và vị này là cái vị mà cái nghĩa là sẽ bị mọt và mọt hút chết. Nên Đức Phật này biết như vậy, và khi mà vị này đi tìm y bác á, bị con bò mộng hút chết. Có nghĩa là con giờ so nó nhập vào con bò mộng mà con bò mộng đã hút vị này chết. Và các vị thì kheo mới hỏi về cái sự tái sanh, cái sự sanh thú của vị này. Đức Phật ngài nói rằng vị này đoạn trừ năm hạ phần kiếp sử, và vị này sẽ niết bàn và không đoạn còn trở lại đời này nữa. Thường thường thì chúng ta cũng biết sư trưởng nói nếu một vị mà không có đắc thiền đi thì khi mà đắc đạo quả A La Hàm cũng sanh về gọi là cõi sơ thiền và từng tự chứng lên đấy cõi sắc cú cánh, hay là nói rằng năm định cư thiên vị này sẽ từng tự trải qua vị này chứ bàn luôn, vị này không có trở lại nữa, nên gọi là vị thắng bất lai, vì dục ái mà sanh cái vị đó không còn nữa, và vì nó không có sanh vào cõi dục nữa nên mới sanh được cõi ba cõi sơ thiền làm sắc giới, từ cái cõi đó trở lên là vị này sẽ niết bàn luôn. Thì chúng ta thấy Đức Phật là biết được cái vị này là người giống như chúng ta nói bình thường, Đức Phật người quán chúng ta thấy người này là vị này là tam nhân, là người đầy đủ pháp độ, là người sẽ làm quân bình các quyền, là người này tác ý đến cái tướng vô thường khổ vô ngã sẽ chứng đắc đạo quả niết bàn, và Đức Phật người đã giảng trình tự và vị này đã có những cái pháp căn bản đó, và vị này đưa tâm người già theo nghĩa theo pháp, và Đức Phật người giảng vì đưa tâm cũng quán sát, và vị này đã chứng đắc đạo quả khi mà cái thời pháp Đức Phật chấm dứt thì vị này cũng chứng đắc được đạo quả A La Hàm. Chính vì điều này nên chúng ta thấy rằng cái vị này đứng dậy đi tìm y bác và cuối cùng nó bị con bọ mộng hút chết, và cái đạo những cái vị thì khu mới hỏi Đức Phật, Đức Phật là tuyên bố vị này là trở thành một cái vị thánh A La Hàm, thanh sanh về những cái tình cư thiên, và vị này sẽ không còn trở lui cái đời này nữa, trở lui là cái đời sống này nữa, có nghĩa là không có trở lại cái cõi dục này nữa, mà từ cái cõi cao hơn mà vị này biết bằng luôn, chứ vị này không có trở lại như vậy. Cái duyên sự đó thì Đức Phật này biết được chúng sanh nó thường thường chấp thủ cái như là mắt và cảnh sắc, hay tai và cảnh thinh, mũi và cảnh khí, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh pháp. Bởi vì do nhãn xúc và cái cảnh sắc, do cái mắt của mình và cảnh sắc nó sanh lên một cái cảm giác, và những cái cảm giác đó thì mình gọi là tôi ta, tự ngã của tôi ta, hay là cái tự ngã của tôi ta, con cái hay là vật gì mà chúng ta mắt nhìn thấy được đó, thì chúng ta coi cái đó là của ta, của tôi. Và chính khi mà mình thấy như vậy là Đức Phật gọi là không như thật trí biết được. Và cái người như thật trí biết là do những cái vật này có cái điều kiện hồi hiện hữu đây, như một cái đứa con của chúng ta, vì nó có nghiệp phải tái sanh làm người để làm con của chúng ta, hoặc con của một người nào khác đó, là bây giờ có duyên làm con chúng ta, thì chúng ta biết đó là cái duyên nghiệp. Nếu chúng sanh này không có phiền não thì không có luân hồi, vì có phiền não nên chúng sanh này luân hồi để hiện hữu. Và chúng sanh này muốn chứng đắc luân hồi là phải tu tập cái phương pháp mà Đức Phật người đã chứng đắc được, cái phương pháp là đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc, những cái ý hành mà do những cái nhãn căn và cảnh sắc, nhãn thọ nó sanh khởi, và thọ nó sẽ duyên cho ái, là sắc ái. Thì chính vì điều này đó là những cái điều mà hình thành trong tương lai và đưa đến cái sự hình thành trong sanh tử luân hồi, và có hiện hữu trong tam giới này. Và khi hiện hữu trong tam giới thì chúng ta thấy có sanh, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, u não, thì những cái điều đó nó không có trừ bỏ một ai hết. Và chính Đức Phật hay các bậc thánh cũng phải có cái sanh lão bệnh tử thôi, chứ không thể nào tránh khỏi được. Và nếu mà chúng ta là theo Phật giáo đó thì chúng ta thấy Đức Phật này không có ngày dạy chúng ta rất là tường tận. Còn những cái tôn giáo khác thì họ mù mờ, họ không có nói đến sự sanh lão bệnh tử, và họ nói là Chúa hay là Thượng Đế gì tạo chúng ta ra, thì như vậy thì họ không có như là Đức Phật của chúng ta, là không có trí tuệ như Đức Phật, và không có phương pháp để dẫn dắt chúng sanh để giác ngộ được cái sự thật, trở thành vị giác ngộ được. Và Đức Phật này giảng trong bút của Sa Tý thì chúng ta thấy những cái điều này, chúng ta nghe trong kinh, và nếu chúng ta đưa tâm quán xét á, thì chúng ta sẽ thấy được cái mắt của mình và cảnh sắc á, nó sanh lên những cái lạc thọ, những cái lạc sọ đó nó sẽ duyên cho sắc ái, mà gọi là lục thủ hay là kiến thủ hay giới cấm thủ, những cái tà kiến thủ là sự chấp chặt sai lầm, đó là cái tà kiến thủ. Dục thủ là mình chấp chặt vào những cái cảnh sắc, dục thinh, dục khí, dục bị, dục sức, dục á, mình chấp chặt, đó gọi là dục thủ. Và là vô minh kiến thủ là nó nói đến cái tà kiến của chúng ta, cái kiến chấp sai lầm của chúng ta. Nên dục thủ, kiến thủ, giới tánh thủ hay là vô minh á, thì những cái điều này đó đều là do cái sự tâm tối của tâm chúng ta, hay là những cái ngã chấp thủ là do cái sự ngã chấp của chúng ta, hay là giới tánh thủ là cái sự thọ trì sai lầm của chúng ta. Như là những người tu hạnh con bò, con chó, những người tu cái hạnh như vậy đó, hành thân ngoại thể nhưng mà không phải là mục đích giết trừ tham ái, thì Đức Phật phải biết cái khổ thọ là vẫn duyên nhân ái. Nên có những người họ tu tập họ hành thân hoại thể nhưng họ mong có thượng đế thần linh, có một cảnh giới nào đó thiên đàng để cho họ tồn tại trú ngụ ở đó, thì nó cũng là cái khổ thọ nó duyên cho cái ái mà họ không biết được. Còn Đức Phật cũng nói rằng những hình thức đó đối với đệ tử của Đức Phật hay là đối với người tu tập đó, biết được những cái khổ thọ dù mình hành thân hoại thể đó, nhưng mình mong mỏi những cảnh giới tái sanh đó là cũng là những cái điều mà hiện hữu ở trong tương lai, đó là những cảnh giới hình thành trong tương lai do tâm tham ái của chúng ta. Thì giờ quý vị, bữa hôm nay chúng tôi xin trình bày với cái trình bày mà cái duyên sự câu chuyện pháp cú mà bữa hôm nay chúng ta câu chuyện kinh Trung Bộ mà chúng ta nói là ngộ pháp rồi mới nhận ra Phật đó. Bởi vì Đức Phật là một cái người dẫn chúng sanh từ cái sự tu tập đến cái sự giác ngộ, mà chúng sanh có duyên thì đưa tâm quán xét như là lời dạy của Đức Phật và thấy với cái trí tuệ giống như nhau thôi. Nên cái tuệ đạo tuệ quả đó thì dù Đức Phật hay chúng ta cũng thấy như nhau. Cái tuệ đạo là có nghĩa là tuệ đoạn trừ phiền não, cái tuệ quả là kinh lan đoạn trừ, cái tuệ phản kháng phiền não đoạn trừ phiền não y sót, hay là cái tuệ thanh tịnh đoạn trừ đó là niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật về thành tựu được niết bàn cũng gọi là thanh tịnh phiền não, thì một vị thánh nào mà đắc được đạo quả thấy được niết bàn cũng gọi là thanh tịnh phiền não. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy mới biết rằng đây là một Đức Phật giảng dạy cái chánh pháp này là cái chánh pháp thiết thực hiện tại đến để mà thấy có khả năng hướng thượng trí giả từ mình thân chứng. Như vậy cái pháp mà Đức Phật dạy giảng là ai mà thấy đúng cái chánh pháp đó thì thấy đúng là Đức Phật, Đức Phật mới giảng được cái chánh pháp này. Với cái phần phước nào phát sanh từ cái việc trình bày Phật ngôn hôm nay đó thì kính dâng đến chư tăng, chia đều đến Phật tử, quý tu nữ cũng như chư thiên, Đức Trời Đế Thích và tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì dẫn pháp, chư thiên người chùa chư tăng nên nhờ cái gì, chư thiên hộ trì cho tất cả những người nam nữ cư sĩ đã hộ trì tam bảo, mong là đời sống họ luôn được an vui tấn hóa, tu hành nỗ lực và sống thành tựu đạo quả niết bàn. Xin chia hồng phước đến tất cả chúng sanh đồng điều nhau cả thể. Bây giờ thì xin trả nước lại cho vị nào tiếp tục điều hợp bài học hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào quý tu nữ và quý chư Phật tử. Dạ, sa thú kính tri ân đại Đức Pháp Đăng đã quan hỷ giảng cho bài học hôm nay. Sau khi chấm dứt cái bài học hôm nay thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Hôm nay ngoài chúng tôi ra thì có đại đức giảng sư là đại đức Pháp Đăng và đại đức Chí Thông, có ba vị. Cho nên là các vị chư vị giảng sư hoan hỷ thảo luận liên quan đến bài học hôm nay vì rất ít chư vị giảng sư. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Ngọc. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì không biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Biết rằng Đại Đức vừa giảng xong cho nên là nhưng mà cũng cố gắng thỉnh Đại Đức để Đại Đức hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 á. Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có ở trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Chắc có lẽ là Đại Đức Pháp Đăng đã đi ra ngoài rồi, không có trước máy. Thấy Đại Đức Pháp Đăng có ra, Pháp Đăng có tín hiệu. Bây giờ biết rằng Đại Đức Pháp Đăng vừa giảng xong cái bài học hôm nay đó, cũng rất là mệt. Nhưng mà vì hôm nay rất ít chư vị giảng sư, cho nên là thỉnh Đại Đức hoan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên, cái câu số 1. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp mà Bhikkhu Sát Tý đó muốn đi tìm Đức Phật, mặc dù là diện kiến trước mặt Đức Phật, nhưng mà Bhukkhusati cũng không biết được, dù gì Bhukkhusati cũng không, người thanh niên Bhukkhusati cũng không biết được là Đức Phật. Và sau đó đó thì vì sao mà Đức Phật ngài không có có nói từ ngày ban đầu, ngài cho Bhukkhusati biết từ ngày ban đầu ngài chính là cái vị mà Sa môn vô tâm, Sa môn mà vì Sa môn mà chính Bhukkhusati muốn tìm vì lý do nào, điều này nó có cái ý nghĩa như thế nào mà để rồi sau đó thì sau đó Bhukkhusati sau khi Bhukkhusati tìm hiểu thì Đức Phật ngài mới nói lên cái điều đó. Kính thỉnh đệ Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cho cái câu số 1, tức là cái câu đầu tiên. Kính thỉnh đại đức. Dạ quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 đó. Dạ kính thỉnh đại đức.
Trong cái câu thảo luận số 1 thì quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật không cho Bhukkhusati biết được cái từ lúc ban đầu, thì chúng ta thấy bởi vì cái chúng ta hiểu như thế này nè, cái sự quan trọng là cái nghĩa là cái hành được pháp và chứng được pháp chứ còn thì nếu mà thật sự đó quý vị biết có nhiều khi đó quý vị nên hiểu như thế này nè, cái nhiều khi mình biết được cái chuyện gì mình vui mình đó, đó thì cái sự vui mình đó là cũng như là cái hỷ mà nó làm một cái sự trở ngại ở trong cái con đường giác ngộ. Và quý vị nó cũng như chúng tôi thường hay nói quý vị đó, cái nghĩa là quý vị thấy một cái người mà có mình gọi tu thiền chỉ mà nó có cái ấn chứng đó, như là hào quang sự vui vẻ này kia nọ, nó làm cho cái tâm mình phấn chấn lên mà nó cái năng quyền nó rất là khó quân bình. Đức Phật này chúng tôi nghĩ là Đức Phật này biết được cái vấn đề này vì nghĩa là ngài giảng làm sao mà vị này là chứng đắc được thôi, và ngài cũng thấy được cái duyên là ở trong cái lò gốm đó thì cái vị du sĩ Bhukkhusati thì cũng ngồi thiền, và chúng tôi nhớ là vị là chứng tam thiền hay tứ thiền gì đó, chúng tôi không nhớ kỹ nhưng mà chúng tôi nhớ là vị là có chứng thiền, vị này an trú trong cái thiền đó. Mà quý vị biết một cái trạng thái an trú trong thiền là cái tâm nó giống như là năm cái trường cái nó không có bị chi phối gì đó, thì lúc bây giờ Đức Phật này giảng về cái pháp này nè, cái pháp mà chúng tôi nãy giờ chúng tôi chia sẻ cái gì đó, thì cái tâm của Bhukkhusati lúc bây giờ là thuần tịnh, nó giống như là muốn giải mà nó thuần tịnh, nó không có bị dơ bẩn gì đó, thì cái màu nhuộm mà nó ăn liền. Thì Đức Phật này giờ giảng cái pháp này thì Bhukkhusati chứng ngộ, và khi Bhukkhusati chứng ngộ đó, thì biết là chỉ có Đức Phật mới giảng được vậy thôi. Chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật mới giải được vậy thôi. Bởi vì chính là Bhukkhusati đã nhận được cái đĩa vàng mà do Đức Vua Bình Sư Dương gửi, nói về cái thân thế Đức Phật là một vị mà giảng pháp mà thuyết pháp đồ chúng như vậy đó. Thì khi mà nghe pháp và chứng ngộ được biết đây chính là Đức Phật. Chúng ta thấy nó cũng bởi vì chúng ta thấy giống như bây giờ mình đi tìm một cái chuyện gì đó mà cái người chính cái người đó đã kể cho mình nghe cái chuyện câu chuyện y chang như vậy thì mình biết chắc chắn là cái người cái chủ nhà của cái chủ nhà của cái đó rồi, vì cái người chủ nhà nó mới hiểu được hết cái chuyện trong nhà này, chứ còn nếu mà không phải là người ở trong nhà này thì không có thể nào hiểu được cái chuyện trong nhà này. Mà mình nghe cái chuyện trong nhà này giống biết được rõ ràng như vậy thì chắc chắn người này trong nhà mới kể được cái câu chuyện mà chi tiết như vậy, chứ còn những người mà biết ngoài họ cũng kể sơ thôi. Thì Diễn Tâm cũng thấy có nhiều khi mình nghe một cái chuyện gì đó, mình biết được người đó, giống như dữ gì thấy một cái người bệnh nhân vậy đó, một cái người bác sĩ giỏi đó thì hỏi chỉ cần nói bệnh nhân thôi, bệnh này mặt này là cái mặt trầm mặt phù, bệnh này là bệnh gì đó thì họ nói ra, và mình có cái chứng bệnh đó thì mình biết rõ ràng mình có chứng bệnh đó. Thì Đức Phật bây giờ ngày cũng như vậy, ngày dẫn đến cái phương pháp loại trừ những cái phiền não. Và Đức Bố Sa Tý có những loại phiền não đó, và khi mà đoạn trừ những phiền não do thánh đạo thánh quả thì biết đây chỉ là Đức Phật. Đức Phật mới có khả năng để đưa ra cái phương thuốc trừ những chứng bệnh mình thôi. À, và mình thực hành theo cái chứng bệnh đó, mình uống cái thuốc theo đó thì mình sẽ hết bệnh. À, thì cũng giống như vậy thôi. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật ngày có nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngày đâu phải là cần cho người ta biết đâu. À, nhiều khi ngày không có cần cho người ta biết, mà làm sao người ta ngộ được cái pháp của ngày thôi. À, ngày Phật ngộ được cái pháp của ngày. Cũng như chúng ta thấy là tạm thiên bác hái nữa có tà kiến, mà Đức Phật ngày lên ngày khởi lên. À, ngày lên đó ngày chinh phục ổng, tạm thiên bác hái vẫn có cái tà kiến. Nhưng mà nếu bây giờ Đức Phật ngày biến mình mất đi, nhưng mà ngày chỉ có nghe cái tiếng pháp thôi. À, mà khi nghe như vậy thì Đức Phật cái gì tạm thiên bất khác đắc chứng đạo quả. À, khi đắc chứng đạo quả thì cái lòng tin bất động rồi, đối với Đức Phật rồi, nó không có còn như là lúc trước nữa gì. À, bởi chúng ta thấy rằng có nhiều khi biết Đức Phật hay không biết Đức Phật á, có nhiều khi cũng như chúng ta thấy vậy, sao lao cá vậy đó, đâu có chút gì Đức Phật đâu. Nhưng khi nghe pháp Đức Phật chứng ngộ rồi thì trở thành cái người cận sĩ nam có lòng tin đặc biệt đối với Đức Phật. À, chính cái thánh đạo thánh quả đó, nó xóa bỏ cái tà kiến đi. À, nó sẽ bỏ cái tà kiến và cái phân kiến, à, cái giới thánh thủ đi. À, chính nó có sức mạnh như vậy đó, nên cái người này mới tri ân được Đức Phật. À, chúng ta thấy nói đến cũng như là giống như bây giờ nói có một người này chỉ cái đường cho mình đi thì mình biết cái người này rõ ràng là cái người này rất là giỏi cái chỗ này. À, người này biết được cái đây, người này mới chỉ dẫn mình. Hoặc là quý vị thấy những cái đường hầm đó, mà chỉ có người đó mới đào ra họ dẫn mình đi, mình mới biết đường đi qua những cái đường hầm đó. À, chứ còn nếu không á, mình không có biết đường đi qua, mà những người họ dẫn mình đi qua được những cái đường hầm bằng bè như vậy đó, thì chính là những người ở trong cái đường hầm đó họ mới biết được. Cũng như Đức Phật ngày là người mà đi ra khỏi phiền não, nên ngày mới biết cái phiền não nó hình thành ở trong những cái sự chấp thủ của chúng sanh, trong những cái địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, hay thức giới, những cái sự chấp thủ đó đó. Đức Phật là biết được cái sự chấp thủ đó, và ngày dạy cái phương pháp mà để ra khỏi sự chấp thủ đó, và chỉ có khi mình ra khỏi sự chấp thủ đó mình biết đây chính là Đức Phật. Vì có Đức Phật này mới có khả năng để trình bày chi tiết, và mình với cái tâm của Đức Phật mới biết được cái tâm của mình. À, mình còn những cái loại hoặc phiền não nào, và mình phải tu cái phương pháp nào. Bởi chúng ta thấy Đức Phật có nhiều cái điểm rất là đặc biệt, cũng như là ngày rải cái lưới đại bi vậy đó. À, cái đại bi định trí của ngày bữa ra là trình chúng sanh có căn duyên. Ngày căn duyên chúng sanh đó, cái trình độ căn cơ là cái tùy nguyên phiền não nào, các quyền tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh yếu nào đó thì Đức Phật lại biết được. Và chỉ có khi nào Đức Phật lại biết được như vậy thì mới thuyết giảng cái phương pháp phù hợp với cái căn tánh của mình, để rồi sau khi mình nghe được cái thời pháp đó, mình đoạn trừ những cái kiến chấp sai lầm rồi do cái kiến chấp của mình. Và chính cái bài pháp này là cái phương pháp để loại bỏ cái tà kiến đó. Thì chính là cái du sĩ Bức Sa Tý là biết được Đức Phật là do thấy được cái chánh pháp của Đức Phật và đoạn trừ được cái phiền não, và chính vì vậy đã biết đây chính là Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có khả năng thuyết như vậy thôi. Và chúng ta cũng biết thường thường Đức Phật chánh đẳng giác ấy, hàng ngày mới thấu suốt hết trình độ thanh cơ của chúng sanh. Còn những vị trung văn đựng thủ như là Ngài Xá Lợi Phất, cái người Mục Liên cũng không có khả năng để thấu suốt hết cái trình độ của chúng sanh đâu quý vị. Nên chúng ta thấy những cái điểm mà Ngài Mục Liên, Ngài Xá Lợi Phất vẫn là đệ tử của Đức Phật. Và trong kinh Đức Phật này nói những cái bài kinh này nói đến những cái người khổ hạnh, có nhiều người khổ hạnh hơn Đức Phật luôn. Cũng nghĩa là thực hành những cái hạnh khổ hạnh, hoặc là có những người ăn ít hơn Đức Phật luôn. Đức Phật có những lúc ngày ăn, ngày cũng ăn nhưng mà nhiều hơn những vị đó nữa. Nhưng mà ngày những người đệ tử đó vẫn tôn kính ngày, chính là cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật, là cái vô chướng ngại trí, cái quyền biệt tánh trí, hoặc là cái ý kiến định niên trí, hoặc là cái song thân trí. Thì những cái trí đó là chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới có thôi. Và những cái trí đó mới cái khả năng để soi thấu được những cái quyền của chúng sanh, tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh yếu, hoặc là những cái tùy nguyên phiền não nào chúng sanh có đó, thì chính có cái trí tuệ của Đức Phật mới soi thấu được cái tùy nguyên phiền não đó. Và chính điều này đó đã làm cho Đức Bố Sa Tý chỉ có một cái thời pháp thôi mà đắc đến đạo quả A La Hán. Quý vị thấy một cái thời pháp thôi đắc đạo quả A La Hán, và chính Bố Sa Tý cũng biết rằng đây là mới là Đức Phật. chỉ có Đức Phật mới có khả năng triển khai như vậy thôi. Thì qua cái câu mà Đức Pháp Tăng đặt ra thì chúng tôi xin trình bày như vậy, nhưng mà bây giờ chúng tôi phải tính cái cách khác mới được. Bây giờ chúng tôi phải hỏi để Đức Pháp Tăng trả lời. Thì bây giờ quý vị người lên cái câu số 2 đi, chúng tôi hỏi rồi Đức Pháp Tăng trả lời. Một cái bài pháp hay á, thì có thể được giảng bởi nhiều người, tại sao mà Đức Cú Sĩ Sa Tý nhận ra Đức Phật? Cái câu thứ hai này thì thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thảo luận đi, chia sẻ thêm. Rồi Đức sẽ cầm và hỏi những người khác. Có lẽ là như vậy thì có thay phiên cho trả lời, chứ còn nếu mà Đại Đức cứ cầm mic cả hỏi chúng tôi hoài thì chúng thành ra chúng y như chúng tôi trả lời không vậy. Rồi Đức Pháp Tăng trả lời câu số 2 nha.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý Phật tử, Chư Thiên Nam Tín Nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì qua cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng là một điều đó là cái người mà có duyên lành á, như Bút Cú Sa Tý thì có lẽ là người mà có cái duyên lành. Người duyên lành á, thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà Đức Phật ngài trình bày đó thì cũng tùy theo căn duyên của mỗi người cạn sâu. Khi mà mỗi người có một cái căn duyên cạn sâu như vậy đó, thì cái người đó đó họ nghe pháp của Đức Phật thì tùy vào cái căn duyên của họ, và tùy với Đức Phật ngài biết được cái căn duyên của Bút Cú Sa Tý nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung. Bởi vì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài gọi là có cái gọi là cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác, là gọi là đạo sư ở đời này. Cho nên là ngài hiểu được cái căn cơ của mỗi chúng sanh. Và cái bài pháp hay đó thì chúng ta thấy rằng á, cái hay ở đây đó là hay ở chỗ á, là mỗi người khi mà một bài pháp mà Đức Phật ngài trình bày qua đó, ngài trình bày về cái bài pháp, nội dung của bài pháp đó, Đức Phật ngài muốn gửi gắm lại, thì cái người mà nghe mà sở dĩ họ thấy, họ nghe, họ thấy hay, họ giác ngộ được đó, là nhờ họ có cái duyên lành ở trong cái chánh pháp này. Rồi khi mà nó tùy vào cái căn duyên của mỗi người. Rồi Đức Phật ngài luôn luôn trình bày những cái bài pháp, chúng ta thấy rằng từ thấp đến cao, từ thấp đến cao, tùy vào mỗi cái căn cơ trình độ khác nhau mà Đức Phật ngài trình bày. Cho nên Bức Cú Sa Tý là một trong những cái người mà có thể hiểu được, có thể nhờ đó mà Bức Cú Sa Tý có thể nhận ra và hiểu được lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như một người mà có căn duyên đó thì không cần phải giới thiệu, bởi vì cái pháp mà Đức Phật ngài trình bày á, cái nội dung pháp á, thì ngài trình bày bằng cái sự chứng đắc của ngài và những cái gì mà ngài đã trải qua, bằng cái sự trải nghiệm của chính ngài. Ngài đã qua cái con đường đó, khi mà ngài trình bày đó thì cái người mà có cái duyên lành, họ do họ có duyên lành, họ không cần phải là biết vị đó là Phật hay là vị nào, mà Đức Phật ngài trình bày bằng cái gọi là chánh pháp á, gọi là chánh pháp á. Cho nên là cái người mà có cái duyên lành thì họ tự động nghe, hiểu và nhận ra ngay Đức Phật, nhận ngay ra Đức Phật bởi Đức Phật ngài đã trình bày những điều đó. Cho nên rằng là Bút Cú Sa Tý là một trong những cái người mà có duyên lành cũng như biết bao nhiêu người khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài cũng tiếp độ rất là nhiều người, và mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau và cái căn cơ trình độ khác nhau. Có khi thì Đức Phật ngài cũng tiếp độ vua chúa, có khi thì ngài cũng tiếp độ những cái giới bình dân, hay hoặc là có khi ngài tiếp độ những cái người tùy vào mỗi cái hoàn cảnh của xã hội. Rồi tới giờ đây thì người đó họ có thể nghe ở giáo pháp của Đức Phật chỉ cần qua một câu thôi. Ví dụ như ở trong trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng một cái lời nói ở trong Phật ngôn á, không cần phải là nói nhiều, mà chỉ cần một lời nói đó đã đi sâu và đi vào ngay cái tâm khảm của cái người mà nghe đó. Và đặc biệt thì Đức Phật Ngài hiểu được điều đó, cho nên là Ngài trình bày thì cái người nghe đã đi vào cái tâm khảm, và vị ấy, cái vị ấy cũng cái người mà có duyên lành á, người đó có thể giác ngộ và hiểu ngay Đức Phật. Cũng như chúng ta nghe là Đức Phật Ngài có nói một cái câu rằng vô tham mang bát sa tí, sô tham mang bát sa tí, tức là ai mà thấy được pháp á, thì người ấy thấy được Như Lai, và ngược lại ai thấy được Như Lai á, thì người ấy thấy pháp. Cái câu mà chúng ta được biết ở trong kinh Dụ Con Rắn á. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng cái người mà thấy được Phật, người mà thấy giáo pháp của Đức Phật, đồng có nghĩa là vị ấy có thể là nhìn nhận và thấy được ngay Đức Phật. Và người nào mà nghe pháp của Đức Phật thì người đó có thể giác ngộ như là thấy Phật vậy, thấy Phật vậy. Thì bởi vậy cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, là chúng ta biết rằng kim thân và pháp thân á, cái kim thân tức là chỉ cho cái thân của Phật, cái sự xuất hiện của sắc thân của Phật, nhưng mà pháp thân tức là cái điều mà Đức Phật Ngài đã thành tựu, pháp Ngài đã thành tựu. Cho nên là Ngài trình bày mà cái người, đặc biệt là cái các bậc thánh á, các vị đó đã nghe được cái lời dạy của Phật, vì ấy đã hiểu do cái duyên lành. Và cái vị mà nghe pháp Đức Phật mà giác ngộ được đó, thì cái vị đó phải có duyên lành trong nhiều đời nhiều kiếp, vị ấy cũng có thể nghe được pháp của Phật và có thể hiểu được pháp của Phật. Cho nên bây giờ là cái người đó có thể, khi mà nghe được pháp của Phật thì cái người đó có thể giác ngộ được. Cũng như là những cái mối luân duyên, những cái mối luân duyên mà vị ấy đã chuẩn bị, cái sự chuẩn bị đó nó giống như là cái sự sẵn sàng để rồi cũng như là các cái điều kiện sẵn có, tức là cái ngọn đèn, cái cây đèn nó được chuẩn bị, nào là tim, nào là cái đèn, nào là dầu, tất cả những cái điều kiện sẵn có đó, nó có sẵn đó. Thì khi mà một người nào đó, một ai đó họ châm vào một cái mũi lửa thì tự động cái ngọn đèn nó phát sáng. Thì cũng như vậy, Đức Phật Ngài, các bậc thánh mà do có cái duyên lành, cho nên là khi mà nghe giáo pháp của Phật thì vị ấy có thể dễ dàng giác ngộ, do cái sự chuẩn bị, cái duyên duyên đó, cái duyên lành đó đã có từ trước. Cho nên là cái người mà nghe sẽ dĩ họ nghe cái pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài chỉ trình bày như vậy thôi, rồi bao nhiêu người có cái duyên ở trong đó thì họ sẽ có thể chứng quả. Bởi vì một bài pháp mà Đức Phật Ngài trình bày thì chúng ta thấy rằng có vị thì chứng đắc sơ quả, nhưng mà có vị thì cũng chứng đắc từ nhị quả, tam quả, hoặc là chứng đắc quả vị A-la-hán, hoặc là có vị thì cũng không thể chứng đắc gì nhưng mà có tâm quan hỷ, hay hoặc là có những người cũng không thể có cái tâm quan hỷ gì. Thì cái đó là cái người mà chúng ta thấy rằng thiếu cái duyên lành, thiếu cái duyên lành. Và pháp Đức Phật trình bày thì giống như cái cơn mưa mà nó rớt xuống ở trên mặt đất, và tất cả cây cối và cỏ hoa lá lớn cây nhỏ cũng đều được có thể hưởng được cái lượng nước ít hoặc là nhiều, tùy vào mỗi người. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái bài pháp mà Đức Phật Ngài trình bày á, Ngài trình bày cho một cái thế chung, và có thể là Ngài nhắm và Ngài hiểu được cái căn cơ của mỗi người. Trong đó Bút Cú Sa Tí là một trong những cái người điển hình. Mà chúng ta thấy rằng khi mà Bút Cú Sa Tí đó không cần phải hiểu, không cần không biết là Đức Phật là cái người mà mình đang nói chuyện trước mặt á, là Phật. Nhưng mà khi mà nghe qua thì Bút Cú Sa Tí lại quan hỷ, đón nhận ngay, lãnh hội ngay cái lời dạy của Phật, có thể giác ngộ được. Thì ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì để mà giống như là hôm nay là thiếu chư vị giảng sư nhiều, cho nên là chúng tôi xin có cái thảo luận cái câu như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin nêu thỉnh Đại Đức Chí Thâm quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Dạ không biết là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không ạ? Dạ xin cho hỏi là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không? Dạ cảm ơn Đại Đức Chí Thâm rất nhiều. Bây giờ thì xin nêu cái câu số 3 ra để thỉnh Đại Đức Chí Thâm. Phải chăng là những sự sùng bái cá nhân thường làm cho người ta quên đi giá trị của chánh pháp? Thì điều này với cái cái sự chia sẻ của Đại Đức Chí Thâm, thì Đại Đức Chí Thâm có cái suy nghĩ như thế nào khi mà một ai đó có cái sùng bái cá nhân, thì điều đó nó sẽ quanh, nó không phải là có một cái giá trị, hay là họ đánh mất đi cái giá trị chánh pháp. Bởi vì khi mà hướng đến một người nào đó, hay là mình thần tượng một ai đó, mà trong khi mình thần tượng đó nó cũng không có thể mang hết cái giá trị ở trong chánh pháp được, thì kính thỉnh Đại Đức Phật, Đại Đức Chí Thâm Quan Nghĩ thảo luận cái câu số 3. Kính thỉnh Đại Đức.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện trong rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Dạ xin hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ con kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Pháp Giác Pháp Đăng, và kính lễ Đại Đức Pháp Tăng, kính lễ Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Và kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Ở phần thảo luận ở câu hỏi số 3, chúng ta có một cái câu thảo luận chúng tôi nghĩ rất là có giá trị. Bởi vì thông qua cái câu thảo luận này, chúng ta sẽ có nhiều cái hướng nhìn nhận về cái giá trị nhân văn của một con người hay là một cái chánh pháp. Thật sự khi mà chúng ta đọc lên cái câu hỏi thì chúng ta sẽ thấy là phải chăng những cái sự sùng bái cá nhân thường làm cho người ta quên đi cái giá trị của chánh pháp. Và chúng ta thông qua cái câu chuyện của bài học ngày hôm nay, khi mà Đức Thế Tôn nói về Pukkhasati, và thông qua hai cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng cũng như là Đại Đức Pháp Tăng, chúng ta cũng đã có được cái ý về cái viên sự của cái vấn đề này. Và quả thật là khi mà một người đi đến với một người bằng cái sự ngưỡng mộ, bằng cái sự sùng bái và bằng cái sự tín ngưỡng, thì các quý vị lúc bây giờ cái giá trị thật của cái giáo pháp đó, nó sẽ đi lệch về một cái hướng. Ở đây đi lệch về một cái hướng có nghĩa là nó không đạt được giá trị của giáo pháp, không đạt được cái đỉnh điểm của giá trị giáo pháp. Mặc dù là Đức Thế Tôn vẫn biết rằng những cái đối tượng này, những cái chúng sanh này, khi mà Đức Thế Tôn thuyết lên những cái thời pháp thoại như thế này như thế kia, thì những cái chúng sanh này sẽ chứng đắc được cái đạo quả giải thoát. Nhưng mà chúng ta thấy là thông qua trong một số những cái bài kinh, hay là thông qua trong một loạt những cái câu chuyện liên quan đến cái cuộc đời của Đức Phật á, chúng ta thấy là có nhiều vị bởi vì cái lòng tín ngưỡng, bởi vì cái sự ngưỡng mộ, bởi vì cái sự sùng kính đối với bản thân của Bậc Đạo Sư, rồi khi mà nghe từ xa cái vị, khi mà ở từ cái vùng này nghe đến cái vùng kia, thì những cái vị này trong tâm tư khi nào cũng hướng về Bậc Đạo Sư. Và khi mà hướng đến Bậc Đạo Sư và hy vọng rằng có một lần nào đó chúng ta sẽ đi đến để đánh lễ Bậc Đạo Sư, hay là chúng ta nghe được những cái âm thanh vi diệu của Bậc Đạo Sư. Rồi khi mà đi đến gặp Bậc Đạo Sư, thì lúc bây giờ cái tâm tư của cái người đó lại bị chảy mãn trong cái việc nghe pháp. Hay là cái vị đó sẽ không có định tâm, không có cái sự chú ý, không có cái sự quán tưởng theo những cái lời dạy của Bậc Đạo Sư. Mà lúc bây giờ nhiều khi cái âm thanh vi diệu nó sẽ làm cho cái người đó bị phóng tâm, và người đó không còn để ý vào cái giá trị của chánh pháp nữa, mà người ấy chỉ để ý vào cái âm thanh vi diệu, hay là cái dung sắc thù thắng của Bậc Đạo Sư. Chúng ta biết là Bậc Đạo Sư có 32 tướng tốt và 80 cái tướng phụ rất là tốt, nhìn vào là rất là mến. Rồi có những chúng sinh khi mà nghe Bậc Đạo Sư như vậy, thì khi mà đi đến đứng gần Bậc Đạo Sư, ngồi nghe pháp nhưng mà không nghe pháp, không tìm hiểu được cái giá trị của chánh pháp, mà lúc bây giờ chỉ theo dõi quán xét về cái nhan sắc hay là cái hình thức bên ngoài của Bậc Đạo Sư. Đó là cái cản trở của một người khi mà sùng bái hay là ngưỡng mộ đối một cá nhân. Mà chúng ta thấy là rất là nhiều, không những ở trong cái giáo pháp này mà ở ngoài cái giáo pháp này cũng vậy các quý vị. Những cái chúng sanh khi mà người đó đi đến với một người nào đó bằng cái sự ngưỡng mộ, bằng cái sự tịnh tính, bằng cái sự yêu thương, bằng cái sự quý trọng, thì lúc bây giờ khi mà đi đến với người đó, nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái người đó sẽ hoan hỷ vì cái việc gặp gỡ cái đối tượng đó. Và khi mà hoan hỷ gặp cái đối tượng đó rồi thì lúc bây giờ cái tâm hoan hỷ đó nó sẽ làm lạc đi cái ý nghĩa của giáo pháp, hay là làm lạc đi cái giá trị của chúng ta. Rồi một mặt khác là cái vị đó đi đến với một cái vị thầy hay là một cái vị ân sư, nhưng mà vì những cái suy nghĩ tốt, những cái suy nghĩ như thế này như thế kia về cái vị thầy của mình. Và khi mà đi đến đó rồi đó thì cái vị thầy đó hướng dẫn như thế nào, chỉ bày như thế nào thì cái vị đó sẽ tin tưởng theo ngay, chứ không có đi quan sát thực tế ở trong cái giáo pháp đó hay là trong cái giáo lý đó. Chính vì vậy cho nên là vì mà một người đi đến để nghe cái giáo pháp, hay là một người đi đến để tìm hiểu một cái giáo pháp, nếu như đi đến bằng cái sự ngưỡng mộ, nếu như đi đến bằng cái sự sùng bái, nó sẽ có một góc độ nào đó nó sẽ mất đi cái giá trị của chánh pháp. Giống như chúng ta thấy là ở trong cái câu chuyện này, sở dĩ vì sao mà Đức Thế Tôn không cho cái vị Sa môn Pukkusati đó biết được rằng đây là bậc đạo sư. Thứ nhất á, nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp là cái vị này chúng ta biết là đây là một cái vị vua, và cái vị Pukkusati này là một cái người bạn rất là thân của Đức Vua Bimbisara. Và qua cái sự hướng dẫn của Đức Vua Bimbisara khi mà ngài gửi về cái mâm bạc, cái mâm vàng khắc vẽ những cái giáo lý cơ yếu ở trên cái tấm đó, thì Đức Vua Pukkusati đã hiểu được rằng có bậc đạo sư. Và khi mà một đức vua từ bỏ cái cung vàng địa ngọc bước vào cái đời sống tu tập đó, thì lúc bây giờ mặc dù là cái vị vua này chỉ sống một mình thôi, nhưng mà xung quanh những cái vị vua đó, xung quanh cái vị vua đó sẽ có những cái giáo lý, hay là sẽ có những cái tín đồ, hay là sẽ có những cái vị ngoại đạo đó tự nhận mình là một vị vua, tự nhận mình là một bậc đạo sư để làm gì? Để có cái sự kết thân với cái vị vua đó. Đó là một cái hướng thứ nhất. Và cái hướng thứ hai là sở dĩ mà Đức Thế Tôn không cho cái vị này biết được mình là bậc đạo sư, bởi vì sao? Bởi vì lúc bây giờ cái tâm của cái vị Pukkusati này chưa có chín mùi để thấu triệt được cái giáo lý, chưa có thấu triệt được. Và nếu như Đức Thế Tôn nói rằng là ta là bậc đạo sư, hay là ta là đức đấng chánh đẳng chánh giác, lúc bây giờ vị Pukkusati này vẫn không tin, bởi vì xung quanh vị đó vẫn có nhiều cái vị Bà La Môn, vẫn có nhiều cái vị Sa Môn sống không theo cái chánh pháp này, nhưng mà đã tự nhận là như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Vua Pukkusati này phải đi qua 192 gia tuần để đi tìm một bậc đạo sư, để đảnh lễ bậc đạo sư, dù lúc bây giờ Đức Vua Pukkusati này chưa hề nghe được một cái thời thuyết giảng nào của bậc đạo sư, chưa bao giờ thấy được những cái hình ảnh của bậc đạo sư. Chính từ cái điểm đó cho nên là chúng ta thấy là với cái việc mà để phá tan đi cái sự ngưỡng mộ, để phá tan đi cái sự sùng bái, để phá tan đi cái sự kính trọng của Đức Vua Pukkusati, và đó cũng chính là cái nhân mà để cho Đức Vua Pukkusati không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên là Đức Thế Tôn của chúng ta đã không nhận mình là bậc đạo sư, mặc dù là Đức Thế Tôn biết rằng là trong cái chuyến đi đó, khi mà ngài gặp Pukkusati, ngài thuyết giảng lên cái bài kinh về nói về những cái giới, về những cái sắc thọ tưởng hình thức, nói về 18 cái giới đó là đã đủ để Đức Vua Pukkusati này chứng đắc được đạo quả, nhưng mà ngài không hề nhận, ngài không hề nhận. Để làm gì? Để cho Đức Vua Pukkusati này không có cái sự ngưỡng mộ, không có cái sự vọng bái nơi cái người mà đang đối diện với mình, để rồi từ đó mình quên lãng đi cái việc mà mình phải nhận ra cái chân thật của cái giáo pháp, để rồi từ đó mình mới dệt tan đi cái ngã mạn, để rồi từ đó mình mới dệt tan đi cái tà kiến. Chính từ cái điều này cho nên là ở cái câu thảo luận số 3 này, chúng ta thấy rằng là những cái sự sùng bái cá nhân thì nó sẽ làm cho người đời quên đi cái giá trị của giáo pháp. Thì đó chính là bởi vì do cái gì? Do khi mà chúng ta đến, chúng ta đến vì cái sự thương yêu, chúng ta đến vì cái sự kính trọng. Và khi mà chúng ta đến vì cái sự thương yêu, đến vì cái sự kính trọng, rồi lúc mà chúng ta đối diện với những người đó, có thể là những cái trạng thái tâm nó sẽ khiến cho cái tâm của chúng ta nó không còn định tĩnh trong khi nghe pháp. Và khi mà chúng ta không định tĩnh để nghe pháp, chúng ta không quán chiếu theo cái lời dạy, không quán chiếu theo từng cái cấp bậc từng cái cấp độ pháp mà chúng ta cần phải hiểu, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái pháp đó. À, đó là cái câu thảo luận của chúng tôi ở trong cái câu thảo luận số 3 này. Và cũng để tiếp theo cái chương trình thảo luận về cái bài học ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin phép được nêu lại cái câu hỏi thứ tư đến cho Đại Đức Pháp Đăng. Và không biết là Đại Đức Pháp Đăng có còn ở trong room không ạ? Alo? Dạ, không biết là Đại Đức Pháp Đăng có còn ở trong room không ạ? À, nếu Đại Đức Pháp Đăng còn ở trong room, xin cho chúng tôi một tín hiệu. Dạ, sao thôi, chúng tôi không thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng. Và bây giờ thì xin hỏi là Đại Đức Pháp Đăng còn ở trong room không ạ? À, nếu Đại Đức Pháp Tăng còn ở trong room, xin Đại Đức Pháp Tăng cho chúng tôi xin một tín hiệu. Dạ, nếu Đại Đức Pháp Tăng còn ở trong room thì xin cho một tín hiệu. Và chúng tôi cũng sẽ xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng thảo luận tiếp cái câu thảo luận số 4 ở trong cái bài học ngày hôm nay. Cái câu thảo luận số 4 ở trong bài học ngày hôm nay đó là sự thật ở trong Phật Pháp. Nó có cái sự khác biệt gì đối với sự thật của thế gian? Bởi vì thông thường chúng ta quan niệm rằng là những cái sự thật ở trên cái cõi đời này nó có cái giá trị như nhau, và nó có cái giá trị ở một cái mức độ nào đó nó giống nhau về trên cái mặt ngữ nghĩa cũng như là trên cái mặt tính chất của cái sự thật đó. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói về cái sự thật thì chúng ta hỏi rằng là sự thật ở trong cái Phật Pháp, ở trong giáo lý, nó sẽ có những cái sự thật khác biệt như thế nào đối với cái sự thật của thế gian. Và không biết là Đại Đức Pháp Tăng còn ở trước máy không ạ? Chúng tôi xin được nêu câu thảo luận số 4 đối với Đại Đức Pháp Tăng. Và xin Đại Đức Pháp Tăng cho một tín hiệu ạ. Alo? Dạ, chúng tôi đã thấy được tín hiệu của Đại Đức Pháp Tăng và kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng ạ. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính tri ân Đại Đức Chí Thâm. Vậy là Đại Đức Chí Thâm nêu cái câu số 4. Có phải Đại Đức Chí Thâm nêu cái câu số 4 để chúng tôi thảo luận không? Đường truyền hôm nay quá tệ. Dạ, cảm ơn Đại Đức, cảm ơn quý vị. Trong cái câu số 4 được đặt ra ở đây đó là sự thật Phật Pháp có khác gì sự thật của thế gian không á? Thì chúng ta biết rằng cái sự thật của thế gian á, cái sự thật của thế gian á, liên quan đến, nó chỉ là liên quan đến ở trong cuộc sống. Có những sự thật mà chúng ta biết là được định đặt ra, xã hội quy định trong một nhóm người nào đó, một ai đó, hay một nhóm người nào đó, hay một thế hệ nào đó được định đặt ra, thì cái sự thật đó được, nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian nào đó thôi, và nó cứ tồn tại, có thể là ở dưới cái tên gọi khác nhau trong mỗi cái thời gian. Nhưng mà đối với sự thật ở trong Phật Pháp á, thì cái sự thật này á, nó có thể nói rằng là có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, nhưng mà có những trường hợp không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Như chúng ta biết rằng một trong những cái sự thật mà gọi là cái sự thật ở trong Phật Pháp á, là cái sự thành tựu, tức là mình có thể thực chứng, mình có thể tự tu chứng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong những cái ân đức của Pháp đó, Pháp của Phật là đến để mà thấy, tức là tự người đấy chứng đắc được, vì ấy thành tựu được, vì ấy do cái sự coi gọi là thấy và chứng khi nào, giác ngộ khi nào, gì ấy tự trực nhận và giác ngộ được cái điều đó. Cái sự thật đó là sự thật ở trong Phật Pháp. Cho nên là một người mà giác ngộ sự thật ở trong Phật Pháp hoàn toàn nó khác chứ là cái sự thật của thế gian. Mặc dù sự thật thế gian nó cũng là một sự thật, nhưng mà sự thật đó nó chỉ tồn tại, hay hoặc là nó có ý nghĩa giá trị trong một thời gian nào đó, một thời điểm nào đó, hay hoặc là một trào lưu xã hội nào đó, thì nó chỉ có một cái giá trị đó thôi. Nhưng mà đối với sự thật ở trong Phật pháp á, là nó vẫn lưu truyền từ đời này sang đời đời khác. Và ví dụ như chúng ta biết rằng cái con đường mà bậc thánh đi qua đó, con đường mà bậc thánh đi qua đó, tức là chỉ cho cái con đường đạo đế, thì bậc thánh đi qua thì bao nhiêu bậc thánh đã chư Phật đã đi qua, thì con đường đó gọi là con đường mà cổ xưa, con đường mà rất là xưa. Và những cái vị mà đi sau đó, những cái vị đi sau mà có thể thành tựu được quả vị sự giải thoát đó, quả vị giải thoát đó, thì cái vị đấy cũng phải đi trên con đường đó, chứ cũng không khác hơn, cũng không khác hơn, tức là con đường đạo đế phải đi qua như vậy, không khác hơn. Cho nên cái sự thật mà trong Phật pháp thì chúng tôi xin thưa là nó cũng là sự thật, và sự thật ở thế gian cũng là sự thật, nhưng mà sự thật Phật pháp ở trong Phật pháp là bằng cái sự thực nghiệm của chính mình, chứng nghiệm của chính mình đến để mà thấy. Như chúng ta biết cái giá trị của trong giáo pháp của Đức Phật là đến để mà thấy, hay là pháp của Đức Phật có công năng diệu dụng, tức là xoa đi, đánh xóa bỏ đi những cái phiền não, cái phiền não bận nhơ. Do vậy thì cái sự thật của Phật pháp nó hoàn toàn khác cái sự thật thế gian. Nó có điểm chung á, chung với thế gian á, cái sự thật của thế gian là đồng là sự thật, nhưng mà cái sự thật của Phật pháp là bằng cái sự chứng nghiệm. Còn cái sự thật kia nó có thể là có giá trị trong một thời gian nào đó, thì nó sẽ không còn có giá trị nữa. Và ở tùy vào mỗi cái hình thức, mỗi cái thời điểm nó khác nhau, mỗi thời gian khác nhau, và nó tự định đặt cho nó một cái tên gọi khác nhau. Cho nên ở đây nó khác nhau là ở chỗ đó. Và cái người, cái sự thật ở trong Phật pháp là chỉ có người đó chứng ngộ và giác ngộ, trực nhận, chứng ngộ, trải nghiệm được những cái điều đó, thì đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Chí Thông thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi, còn có một phút nữa, có phải vậy không quý vị? Dạ, cho nên là mặc dù là hôm nay có đố vui, nhưng mà có câu đố, nhưng mà chúng tôi cũng không có nêu được vì do hết giờ sinh hoạt rồi. Cho nên là chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Ngày mai thì chúng ta có một cái lớp học, cái bài học do Thượng Tọa Tuệ Siêu trình bày, Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt đại chúng, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và đồng rừng. Dạ, kính mời cô Lan Gia Nguyệt.
Thưa Đức Bố Thầy, dạ, sa thú lành thai, chúng con thay mặt cho đại chúng trong rung kính tri ân đại đức Pháp Tân đã đi học cho buổi giờ sinh hoạt ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo ngoại giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth, sứ quân viên để ủng trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha. Dạ.
Ye jasa ta sanyino katang bunya palang mayan sa pe pa ki pa wan su te ye tang katang duri tang ye nang bunya palang maya ye jasa ta na cha nan pi deva gan toa hi ve ga yum sa pe lokamiye tata jivanta harame dukha manoyam kojanam sape dapantu mahake alpahi con xin hồi hướng phước lành là các cùng bao giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá tam trần phước kiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa công thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp cần từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân sapang sumangalangka kanto sapa devata sapa bhuta lupa vena soti on sumiron tarang hotu sapang sumangalangka kanto sapa devata sapa dhamma lupa vena soti on sumiron tarang hotu sapang sumangalangka kanto sapa devata Thank you.